Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chủ tịch Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học đúc kết mà không phải là tóm kết, mà chúng ta sẽ học những cái điểm, những cái nội dung mà cần phải nêu ra. Nhưng mà trong quá trình học các bài trước, thời gian không đủ, cho nên những nội dung nào cần nêu lên để nhắc nhở đại chúng thì sẽ tập trung vào trong cái buổi học hôm nay. Và những nội dung đó nó được thể hiện qua các cái câu hỏi kiểm tra bài cũ, các câu hỏi trắc nghiệm và một phần là bài mới. Thì đại chúng nhớ là tất cả những câu hỏi kiểm tra bài cũ hoặc trắc nghiệm đều có cái ý là muốn nhấn mạnh để đại chúng lưu tâm, để biết sống áp dụng tu hành. Và đồng thời có những cái câu thuộc lòng, nó sẽ là cái tiền đề cho cái phần phát huy phát triển của cái câu sau đó. Cho nên đại chúng phải lưu ý từng câu một, nắm vững câu trước, nó là tiền đề để cho chúng ta hiểu được cái ý muốn triển khai, phát triển rộng ở câu sau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi vào cái phần kiểm tra bài cũ. Câu hỏi: vì sao Đức Phật dạy người xuất gia không được cất giữ vàng bạc châu báu? Rồi mời một vị đứng lên trước.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch đến thầy, kính thưa quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi: vì sao Phật dạy người xuất gia không được cất giữ vàng bạc châu báu? Dạ thưa thầy, vì cất giữ vàng bạc châu báu khiến lòng tham lớn thêm, làm hư hại đạo nghiệp, cho nên Đức Phật dạy người xuất gia không được cất giữ vàng bạc châu báu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ thưa thầy, con xin hết.
Mẹ học bài về tốt rồi, mời ngồi xuống. Vì nếu mà cất giữ vàng bạc châu báu thì khiến cho cái lòng tham nó lớn thêm, có nghĩa là tham sân si nó là gốc của mỗi người, ai cũng có. Mà bây giờ mình cất giữ vàng bạc châu báu á, khiến cho cái sẵn có nó mạnh. Khi nó mạnh á thì nó không có biết đạo tâm ở đâu mà tu không được, từ đó làm hư hoại đạo nghiệp. Cho nên Đức Phật dạy người xuất gia là không được cất giữ. Tiếp theo, hiện nay người xuất gia có khi phải dùng đến phương tiện tiền bạc. Đối với việc này, trong luật dạy chúng ta phải như thế nào?
Dạ, Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trang thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Con xin được trả lời câu hỏi. Hiện nay người xuất gia có khi phải dùng đến phương tiện tiền bạc. Đối với việc này trong luật dạy chúng ta phải như thế nào? Thứ nhất là vì trái với lời Phật dạy nên sanh tâm hổ thẹn. Thứ hai, vì thương cho sự nghèo khó của người khác cho nên thực hành hạnh từ bi bố thí. Thứ ba, không danh cầu, không bài mưu, lập kế, toan tính tìm kiếm mưu cầu để có tiền tài của cải. Thứ tư, không cất giữ chứa để. Thứ năm, không được buôn bán. Thứ sáu, không được lấy bãi báo để trang sức y áo và các vật dụng đồ đạc. Nam mô Phật Quán Sư Thích Ca Mâu Ni.
Được rồi, thì câu hỏi này là cái câu hỏi làm tiền đề cho câu hỏi tiếp theo. Người thời nay có những cái công việc mà chúng ta có dùng đến phương tiện tiền bạc, thì trong luật chế phải biết là trái lời Phật dạy cho nên sanh tâm rất hổ thẹn. Nghĩ đến những người nghèo khó mà thường thực hành hành bố thí, không doanh cầu, không lập mưu bày kế, toan tính tìm kiếm cho có tiền bạc của cải, không cất giữ chứa để, không được buôn bán, và không dùng những cái bài báu là quý báu để mà trang sức trong y áo và các vật dụng đồ đạc. Từ cái tiền đề đó để chúng ta qua cái câu tiếp theo, có nhân duyên Phật sự phải đi ra bên ngoài, nếu cầm tiền để trả tiền xe thì phạm giới, mà để cho Phật tự trả thì bị cơ hiềm, tức là Phật chế cái giá giới, cái giới ngăn ngừa đó, là thứ nhất là ngăn ngừa không cho phạm vào giới đó, để rồi nó dẫn đến phạm các cái tánh giới là giới nặng, tội nặng. Và thứ hai là tránh cái việc thế gian cơ hiềm. Nhưng mà nếu mà chúng ta vì giữ cái giá giới để cho thế gian cơ hiềm thì chưa có ổn. Như vậy thì trong trường hợp này, nếu cầm tiền mà trả tiền xe đó thì phạm giới giữ tiền riêng, mà không trả tiền xe để người khác trả tiền á thì khiến cho người khác cơ hiềm. Thầy tu gì mà sướng quá, không có chịu trả, bắt người khác trả, bất pháp lịch sự. Giờ phải làm sao? Rồi, mời một vị đi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi. Có nhân duyên Phật sự phải đi ra ngoài, nếu cầm tiền để trả tiền xe thì phạm giới, mà để Phật tử trả thì bị cơ hiềm, thì phải làm sao? Con kính bạch trên thầy, là trong giới thì có quy định là không được nắm giữ tiền bạc vàng ngọc. Tuy nhiên, luật cũng có ghi là trong trường hợp phải phương tiện sử dụng đến tiền bạc cho các nhân duyên phải đi ra ngoài, thì phải biết rằng là trái lời Phật dạy cho nên thường sanh tâm hổ thẹn và thường nghĩ đến những người nghèo khó để mà thực hành hạnh từ bi cứu giúp. Bên cạnh đó, không được doanh cầu, mưu cầu tìm kiếm cho có tiền bạc của cải, không được cất giữ chứa để, không được buôn bán, cũng không được dùng bảy báu để làm trang sức y áo hay các vật dụng khác. Vì vậy, ở đây nhân duyên cần phải dùng tiền để trả tiền xe là có nhân duyên Phật sự, cho nên chúng ta có thể cầm tiền để trả mà thường sanh tâm hổ thẹn và thực hiện những việc như luật Phật dạy, chứ không phải để Phật tử trả để tránh bị cơ hiềm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tốt rồi. Đầu tiên chúng ta cần phải xác định vấn đề, thấy ra vấn đề. Nhiều lúc mình cứ đưa giới đưa luật ra một cách rất là máy móc mà thiếu cái trí tuệ định tĩnh để thấy ra cái vấn đề một cách hết sức là khách quan. Khách quan tức là đừng có chủ quan rằng là tôi là người tu, Phật tử phải cúng dường, phải làm việc đó. Tôi đã thọ giới, giữ giới. Quý vị chưa có thọ thì nên trả tiền xe cho tôi. Cái đó là chủ quan. Chưa có một cái trí tuệ định tĩnh để xác định vấn đề. Còn nếu mà xác định vấn đề một cách trí tuệ thì mình giữ giới làm sao mà nó văn minh, nó trí tuệ, để người khác nhìn vô họ không cần hiểu giới luật, mà họ thấy cái người giữ giới luật nó rất là văn minh, là trí tuệ, là lịch sự, là biết điều, là đạo đức. Chứ không phải đem giới luật ra mà ứng dụng thiếu trí tuệ, khiến cho người ta thấy cái người giữ giới thiếu biết điều, thiếu văn minh, thiếu đạo đức, nó bị phản cảm. Thì vấn đề chúng ta phải xác định cho nó rõ, được là một việc này, từ đó chúng ta sẽ áp dụng vào nhiều việc khác. Xác định vấn đề là nếu giữ tiền là tai hại thì tại sao trao cái phần tai hại về cho Phật tử, giữ lấy cái phần an toàn về cho mình? Nếu Phật tử giữ không có sao, còn mình giữ thì bị ảnh hưởng đạo tâm đó. Như vậy có nghĩa là Phật tử có đạo lực và tự tại hơn mình. Đưa ra cách khách quan thôi. Mà nếu Phật tử ở đời có đạo lực tự tại, cầm tiền không sao, mà mình cầm tiền nó có sao đó, thì đi tu làm cái gì? Mà cầm tiền thì nó có vấn đề, mà người ta không tu ta cầm tiền không có sao. Vấn đề nó không khách quan. Nếu bảo rằng là quý vị chưa thọ giới thì giữ được, còn mình thọ rồi thì không được giữ, thì như vậy vô tình cho rằng sau khi thọ giới thì chúng ta lại bị trói buộc. Như vậy thọ làm cái gì, có lợi ích gì mà thọ? Vấn đề hết sức khách quan. Cái người ngoài họ nói tốn cần biết giới luật, tôi không học giới luật, cho nên tôi thấy khách quan, tôi thấy vấn đề nó phản cảm, tôi không chấp nhận vậy đó. Tôi không biết giới luật là gì hết mà giờ nó phản cảm. Đó, thì cái đó đưa ra để thấy rằng là chúng ta không có trí tuệ khi giữ giới luật. Nếu thiếu trí tuệ không biết vận dụng, và chúng ta cứ khư khư 1+1=2, giới đó vậy tôi vậy, chấp giới tướng, thì chúng ta bị trói buộc, bị phản cảm. Giữ giới mà để cho người khác cớ hiềm, tức là chúng ta đã sai với cái tôn chỉ mục đích mà Đức Phật chế ra cái giới, là để cho người khác không cớ hiềm. Xác định vấn đề chưa? Chắc rồi, lúc đó chúng ta mới đi qua bước kế, cần hiểu rõ giới luật. Cụ thể giới thứ 10 là không được cầm nắm giữ tiền bạc vàng ngọc và các vật báu vân vân. Nhưng song song đó, trong luật cũng có vài trường hợp đặc biệt. Người xuất gia thời nay không phải ai cũng đi khất thực, hoặc vào tùng lâm, hoặc ở ám viện, hoặc đi phương xa, cũng chưa có khỏi cần đến tiền bạc. Tức là có khi chúng ta phải cần cái phương tiện này để trang trải trong cuộc sống, thì hẳn nhiên phải biết đây là trái với quy định của Phật. Cho nên khi chúng ta cầm á, chúng ta cái sanh cái tâm rất là hổ thẹn, rồi nghĩ đến cái nỗi nghèo thiếu, nghèo khó của người khác mà thường hành bố thí. Chúng ta không mưu cầu, không chất chứa, không buôn bán để có tiền, không dùng bảy thứ quý báu trang sức, những cái vật y phục, đồ dùng vân vân. Thì với những cái tâm như vậy á, thì chúng ta mới trừ được cái tham chấp của mình thì tạm được, còn nếu không thì mắc tội rất là nặng. Biết vậy rồi thì chúng ta phải sống đúng với giới luật Phật tổ. Một, nếu không có duyên sự dùng tiền thì không nghĩ tới tiền bạc. Ngày xưa chư tôn đức đi khất thực cũng không nghĩ tới. Hiện nay chúng ta ở ám viện tùng lâm có dự tiền bạc mà không đi ra ngoài, không dùng tới, trong đầu cũng không nghĩ tới tiền bạc. Nếu có duyên sự liên quan đến tiền bạc thì nên khéo dùng đúng như trong luật dạy, tức là cái đoạn vừa ngay trên quý vị đã nghe qua. Cụ thể, nếu mà đã chấp nhận không đụng đến tiền bạc đó thì không đi ra ngoài, hoặc có đi, đi bộ đi, đừng có leo lên taxi đi chứ người ta bắt người ta trả tiền, nó song phẳng dứt khoát nhé. Còn nếu có việc đi ra ngoài mà phải cần tới cái phương tiện đi xe tàu vân vân thì nên chủ động trả tiền xe cho nó biết điều, cho nó văn minh, cho nó đàng hoàng, cho nó thanh cao, cho nó tự tại, cho nó giải thoát. Cho nó tôi không dính tiền mà anh trả thì tôi không có trả, tại vì tôi không có cầm tiền. Sao tôi thấy ở chùa thầy có cái két sắt là sao? Phải không? Nó đó không văn minh, không có đàng hoàng, không lịch sự. Ta thấy cái người giữ giới nó không hay, phải không? Không cầm giữ tiền thì đừng có đi đâu, hoặc là đi bộ đi. Xe nó đâu chạy bằng đất lành đâu. Thứ hai, nếu có việc phải đi ra ngoài thì nhớ mang theo tiền, chủ động trả tiền cho nó biết điều, không đàng hoàng, nó đẹp đi. À, mấy thầy mấy cô tu cũng nhận cái tấm nó lớn rộng quá. Chứ có cái kiểu mà ăn uống xong giờ đó hò hò ra ngoài nghe điện thoại, đi vệ sinh riết bắt người ta trả tiền đâu được, phải không? Thì cái này là chỉ về cái văn minh. Chúng ta giữ giới mà khéo tí á, thì người khác họ thấy cái người giữ giới rất là gọi là những cái điều hay nhất của thế gian, họ quý, lúc đó mới tôn trọng giới luật. Câu hỏi tiếp theo, Phật tử cúng dường trái phạn với số tiền quá phần ăn của chư tăng, tức là nếu nấu rồi nó dư dữ lắm, thừa dữ lắm, nếu mà nấu hết á thì dư thừa ăn không hết phải đổ bỏ là phí phạm. Còn nếu giữ lại một phần tiền để dành cho hôm sau á thì trái giới luật, phải làm sao? Có vị nào trả lời câu này? À rồi, mời một vị.
Dạ mô Phật, con kính bạch chính thầy, kính thưa quý sư cô cũng cần thầy đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi này là Phật tử cúng dường trái phạn với số tiền quả phân ăn của chư tăng, nếu nấu hết thì dư thừa phải đổ bỏ phí phạm, để giữ lại một phần tiền để dành cho hôm sau thì trái giới luật, phải làm sao? Nam mô Phật, con kính bạch chính thầy là hiện nay chúng ta sống ở trong thiên viện tự viện chứ không phải là đi Phật thực và ở dưới gốc cây như ngày xưa thời Đức Phật, cho nên thiên viện tự viện thì có cơ sở tăng, có thổ bồn, có các cây trúc sư, cho nên có thể sử dụng và giữ lại tiền để có thể phục vụ cho việc tu học của đại chúng. Nếu mà số tiền trái phạn mà lớn quá phần ăn của chư tăng thì chúng ta chỉ nấu vừa đủ số tiền với một phần ăn trái phạn đó thôi, còn lại thì có thể dùng cho hôm sau hoặc là để giữ lại để phục vụ những việc khác ở trong thiền viện. Việc này thì không có trái với giới luật, bởi vì giới luật chỉ ngăn cấm cá nhân cất giữ tiền riêng, còn đối với thiền viện tự viện thì không hề ngăn cấm. Thứ ba là việc cúng dương thánh tịnh, người nhận thánh tịnh thì vật cúng dương mới được thánh tịnh, mới đạt đến tam luân không tịch. Khi nhận cúng dương chúng ta không nên khởi lòng tính chia sẻ, làm vào việc gì cũng có thể đúng luật chứ không sai. Và một việc là hiện nay thì không có ai cúng dương trái phạn như vậy, cho nên là chúng ta chỉ lăng sáng không đồng, mà khi việc có duyên thi liên theo luật mà xử lý ra một Phật.
À được rồi. Thì cái ý sau á, nó đúng rồi. Nhưng ý sau từ mình biết, ứng dụng, còn mình đem ra cái ba la mật để mà mình dùng tiền theo kiểu của mình á, thì lỡ cái người Phật tử họ không ba la mật á, họ nói mình lợi dụng quá, hay không? Ý ba thì hay, nhưng mà bình thường thì nói được, mà trong trường hợp mà gọi là để phần một phần tiền của quý vị lại mà mình nói á, thì họ nói đem ra bào chữa. Nhà đầu tiên giải quyết câu hỏi này thì chúng ta phải nói một việc thực tế. Nhiều lúc mình nói hay lắm, theo như luật dạy, Phật tử cúng trai phạn bữa trưa đó thì phải nấu hết bữa đó, chứ không có được để lại. Để lại vậy là phạm luật. Nhưng mà những cái ngày khác không ai cúng á, thì sẽ ăn cái gì? Cho nên thường á, làm chúng á, họ có vẻ cao thường hơn trụ trì, là tại vì ngày mai họ đói là trụ trì phải lo. Cho nên hôm nay họ thấy trụ trì mà nấu không hết, họ nói rằng là cúng trai phạn 1 tỷ phải nấu hết 1 tỷ, còn mà nấu có 100 triệu vậy là nó sai. Vậy ngày mai ăn gì? Ăn gì trụ trì lo. À, họ cao thượng hơn là Bà La, vì họ có cái quyền là không có lo, có một cái quyền là rảnh tay để mà nhìn lỗi người khác, có cái quyền là phán xét người khác. Cho nên chúng ta không thấy ra được một cái lý trung đạo. Nếu đặt mình vào tư cách một vị trụ trì làm việc thì chúng ta sẽ biết hết giới luật dạy cái gì. Sẽ thấy nếu mà nấu quá thừa, nấu hết luôn thì nó quá thừa, ăn cũng hết, đổ bỏ thì sao? Đó là thực tế. Chúng ta hãy trở về mặt đất, ngồi một cách thật để nhìn vấn đề, chứ đừng bị những cái lý thuyết nó đẩy lên trên trời, chúng ta ảo tưởng. Lý thuyết hóa, ảo tưởng hóa, chúng ta giải quyết vấn đề nó không có sâu sắc. Tiếp theo là áp dụng giới luật. Mà đừng có giải thích chung chung. Dạy luật là phải lấy luật ra mà nói. Chứ còn nếu mà mình không nói luật á, là quý vị hãy nói mình né tránh giới luật. Dùng cái lý thiền, lý đạo để mà giải thích cho cuộc sống này và né tránh giới luật. Cho nên trên trước muốn nói lý thiền lý đạo thì phải nên giới luật. Có giới luật thì lấy luật ra để mà làm việc. Áp dụng giới luật thì không nói vì gì trơn á. Áp dụng thế nào? Nếu là thời kỳ khất thực, quý vị đặt mình vào cái thời kỳ Đức Phật, nếu là thời kỳ Đức Khất Thực thì có bữa nào ăn bữa đó không cất giữ, ngày mai tiếp tục đi khất thực, được chưa? Nếu là khất thực. Còn cái thời kỳ khất thực mà có cúng trai phàng thì thí chủ từ sắm sửa, tại chư tăng đâu có sắm bếp núc đâu. Cho nên nếu cúng trai phàng thì thí chủ từ sắm sửa, thức ăn dư thừa thí chủ từ lo thu xếp. Chư tăng dùng xong rồi là đi về thôi, không có thọ trái đại xong mà còn lấy mấy cái bánh bọn tay Âu Hậu đem về chiều ăn, không có chuyện đó. Dư thì thí chủ thu xếp. Đó là thời kỳ khất thực. Quý vị nào muốn áp dụng như vậy á, thì hãy rời khỏi từ viện đến cái nơi khất thực mà sống. Ngược lại, nếu là thời kỳ của từ viện có tổ chức để tu hành, không khất thực. Nó có hai thời kỳ. Thời kỳ đầu là thời kỳ khất thực, thì Đức Phật nói rằng là chư tăng khất thực không có lập bếp núc. Thì thời kỳ thứ hai này thì chư tổ nói là thời kỳ này là thời kỳ không đi khất thực, hoặc nhập tùng lâm, hoặc ở ám viện, hoặc đi phương xa, chưa thể nào tránh khỏi việc dùng đến phương tiện vân vân. Thì phải thế nào đó chúng ta vừa nghe trên. Nếu là thời kỳ này ở từ viện thì ở từ viện phải có tổ chức. Chứ bây giờ nói mình ai nấy ăn vô bếp, lựa đồ ngon ăn hết, cái đồ dở vứt đó thiêu, ai quản lý ngày mai lấy gì ăn, cuối cùng nó lộn xộn. Cho nên đã ở từ viện gọi là thời kỳ có tổ chức tu hành, có phân ra làm gì, ăn gì, uống gì, bao nhiêu phần trăm thời lượng thế nào vân vân. Nếu vậy thì thời này, cái thời từ viện đó, thì tổ nói có dự tiền, không thể tránh được, có dự tiền, sự thật là vậy đi. Chẳng đi thực thật cũng dự là gì ăn, sự thật là vậy, đừng ngồi ảo và tưởng. Thì có dự tiền của cải và phẩm vật của tăng chúng thì chúng ta nên giữ đúng như trong luật dạy. Dạy thế nào? Mình vừa nghe ở trên. Người xuất gia thời nay không phải ai cũng đi khất thực, hoặc vào tụng lớp, hoặc ở âm viện, hoặc đi phương xa, cũng không khỏi, tức là chưa tránh được. Chứ việc cần đến tiền bạc thì hẳn nhiên phải biết. Thứ nhất là trái lời Phật dạy, sanh tâm hộ thẹn, nghĩ nhớ đến người nghèo mà chúng ta thực hành bố thí để trừ cái tâm tham chấp của mình, không mong cầu, không cất chứa, không buôn bán. Chúng ta nói thánh thiền quá mà chúng ta đi buôn bán thì làm sao? Không buôn bán, không lấy các cái thứ bảy báu để mà đính trên y, trên áo, trên này, trên nọ, không có trang sức những thứ đó, trừ cái tâm tham. Thì chư tổ nói được như vậy thì mới có thể tạm được, còn nếu không thì mắc tội.
Thì nếu đã là thời kỳ từ viện phải như thế thì chúng ta áp dụng như thế, đúng luật chưa? Điều nào khoảng mấy? Điều một khoảng một là không đi khất thực thì không cầm tiền. Điều hai khoảng một là có cầm tiền, bởi vì ở trong từ viện. Điều hai khoảng hai là có đi phương xa phải cầm tiền mà trả tiền. Điều hai khoảng ba là ở từ viện phải có tổ chức. Rồi điều hai khoảng bốn là nhớ cầm tiền là phải sanh lòng hổ thẹn, phải lo từ bi, rồi đừng có buôn bán, đừng cất chứa, đừng có mưu cầu, đừng có tính toán hơn thua để mà có tiền, vân vân. Nói luật đàng hoàng nghiêm túc. Trên cơ sở đó, những vị có trách nhiệm phải biết tổ chức cho đại chúng sinh hoạt điều độ để an tâm tu học. Đại chúng không phải giữ tiền riêng, không có tài sản riêng, nhưng mà cần trụ trì phải cung cấp. Mà đã thế thì giàu hơn cả đại gia còn lo đằng này mà không làm gì trơn. Oai gì nữa? Phải không? Ông trụ trì ông phải có trách nhiệm đó, ông phải lo. Còn chúng không lo gì hết, sướng không? Ngủ giấc sáng mà bèm 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 ngồi thiền hai tiếng, trả tiền bèm 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 hồi hướng, bạn cốp lên cơm sẵn đó, sướng không? Ăn cơm xong hồi hướng xuống rửa chén xong ra, nào là rác, nào là cây, giống lùng bá lùng bảy cho vui, lùng hái lùng mốc, xẹt cho có. Rồi ra làm cào trấu tró tứa cho vui chúng, bèm 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 nghỉ. Ồ, tôi nghỉ lắm, được đùng tới tôi nghỉ ngơi. Bố bố bố, ba tiếng bà, vô, ngồi lên, trụ trì có cơm chưa? Trụ trì phải lo hết gì đó. Thì quý vị chỉ việc thanh tịnh thôi. Chứ cần như nói bữa nay là ai cũng dường đây. Thì sáng nghe Phật tử vô nói, nghe phong phanh là bữa nay cũng cả trăm triệu mà sao nấu có mấy món. Mắc gì lo vậy? Trụ trì không lo, tự nhiên ông suy nghĩ. Cho nên ông trụ trì, ông phải lo mà tổ chức điều độ cho đại chúng an tâm tu học, không phải lo nghĩ gì cả, hồ gì có đó. Hôm nay ăn không hết thì để dành ngày mai ăn, cũng là chư tăng ăn chứ ai vô dành đâu mà lo. Còn nếu thèm ăn thì cứ ăn đi, thèm gì nổi. Quý vị biết nấu một mâm nó dồi lên tới đầu, ăn gì nổi mà thèm. Cho nên hôm nay không ăn để ngày mai ăn, cũng tăng ăn dài ăn qua đó. Chúng ta đâu phải cái thời mà cái một đồng mua ớt, đồng mua tiêu. Mẹ dặn nhớ chứ, già dặn nhớ rồi. Đùng nào mua ớt, đùng nào mua tiêu, đùng này mua ớt, đùng này mua tiêu. Đi ra đường, chạy đi mua đồ, đùng này mua ớt, đùng này mua tiêu, đùng này mua ớt, đùng mua tiêu. Vấp té, chết rồi, cái đùng nào mua ớt, đùng nào mua tiêu, chạy về hỏi mẹ. Đùng nào mà không được. Chúng ta giữ giới mà không có trí tuệ, coi chừng là giống cái cậu bé mà cầm đi mua ớt, mua tiêu hai đùng mà vấp mới lộn, mới quên, rồi bắt đầu về hỏi mẹ lại đó. Thì mình ăn nhai ăn vô đó. Nấu nếu mà có nhiều vị họ sáng tạo rằng là nấu hết cái số tiền đó đi cho Phật tử để chứng minh họ thấy cái mống thình soạn cho họ vui, họ quan hỷ, mình không có sai luật, không có xén bớt. Rồi thức ăn nguội á, dứ á, bỏ tủ lạnh ngày mai ăn. Thưa quý vị, ngày mai ăn lỡ nó bị cái bệnh gì sao? Tại sao chúng ta lại màu mè như vậy, hình thức như vậy? Ăn không hết ngày mai ăn chứ làm gì có cái chuyện mà ăn hết, mà nấu lên cho hình thức màu mè là tôi thanh tịnh cái kiểu gì mà hình thức? Cái đó là hình thức. Nói thiệt đi, nếu mà tôi nấu hết số tiền cho đúng, thức ăn dư thừa để dành trong tủ lạnh mai ăn, thì tôi không làm như vậy. Tôi để dành tiền lại, ngày mai tôi nấu lên, thực phẩm sẽ an toàn hơn. Ngày nào Phật cũng chứng minh, tổ chứng minh, thánh hiền chứng minh, tới tăng chúng chứng minh, cung Phật cập tăng. Thì hôm nay nấu thành soạn thì Phật cũng chứng minh, mà ngày mai để tiền nấu lại Phật cũng biết, chứ Phật đâu phải không biết. Còn để tù lành ngày mai đem đến cúng Phật chứng minh cái đồ hối thúi, đồ thiếu sao, phải không? Chúng ta thiệt thà với nhau đi, đừng mộng mè. Là thì chúng ta cần phải học hiểu giới luật để áp dụng cho đúng, để sống, để tu hành cho tiến bộ. Thì cái việc này chẳng phải đưa ra cái chuyện cá nhân của mình, mà tôi nói rồi, đây là nói theo luật. Điều một khoảng một, thời kỳ khất thực thì bữa nào ăn bữa đó. Điều một khoảng hai, thời kỳ khất thực nếu có cúng Phật tử lo hết, mình không đụng vô. Giờ tới điều hai khoảng một, nếu ở tâm lúc tự nguyện khất thực thì phải lo tổ chức. Điều hai khoảng hai, đi ra cầm tiền là phải lo mà trả tiền xe. Còn không cầm tiền xe thì đi bộ, đừng có nên ngồi chềm chề nói à, tôi giữ giới tôi không có tiền trả cho tôi. Điều hai khoảng ba là gì? Cũng trai tăng thì tôi nói thiệt đi, hôm nay ăn không hết, Tôi có để dành tiền bởi khác tôi nấu cũng tăng đi ăn giống ai đâu. Nó rõ ràng có từng điều khoản như vậy. Chúng ta không có chung chung. Tiếp theo, kinh nói một sai di trộm thường trụ bài quả mai vài cái bánh một chút ít đường phèn đều đọa địa ngục. Có nhất thiết như vậy hay còn tùy thuộc vào điều kiện nào khác và vì sao các sai di trong câu chuyện đều bị đọa địa ngục? Đây là câu chuyện mà thời nay người ta rất là không có thoải mái. Tôi muốn đưa ra để cho quý vị hiểu chứ không phải là bào chữa gì. Rồi mời một vị đại diện đi.
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy. Kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi. Một sao di trộm của thường trụ bởi quả mai, một ít đường phèn, một vài cái bánh mà bị loạn địa ngục, có nhất thiết như vậy không hay còn tùy hợp vào những điều kiện khác? Các sao di trong câu chuyện trên bị loạn địa ngục vì sao? Con xin trả lời là không nhất thiết như vậy mà còn tùy thuộc vào những điều kiện khác. Đó là ví dụ như đồ trộm đó, vật trộm đó là vật gì của tam bảo hay là của thông thường mà có tội nặng nhẹ khác nhau. Nếu mà của tam bảo thì tội sẽ nặng hơn của thông thường. Và tùy thuộc vào là nghiệp quả nặng hay nhẹ, phước đức nhiều hay ít. Trong đại tạng vật nói, nếu trộm vật trong pháp của Phật hay là trộm của những đồ cúng trong chùa thì đều bị tội nặng. Còn trộm của quyển kinh của một người khác thì tùy theo tính tiền giới mực mà quy phạm có phạm hay không như theo luật nói. Các sa di trong câu chuyện trên bị đọa địa ngục, thứ nhất có thể do cố phạm, thứ hai là cố phạm mà không biết sám hối cho nên mà nghiệp thì nặng, phước thì ít cho nên bị đọa địa ngục. Hơn nữa, các sa di trộm vật thường trụ của thời Đức Phật Ca Diếp, chúng tăng tu hành thanh tịnh cho nên tội rất nặng mà dẫn đến bị đọa địa ngục. Dạ, mong Phật con xin hết.
À, được rồi. Thứ nhất là còn tùy thuộc vào nhiều cái nhân duyên khác. Cụ thể là cái câu chuyện sa di trộm thường trụ bảy quả mai một ít đường phèn vân vân bị đọa địa ngục. Nhưng mà trong luật tỳ kheo á, thì nói cụ thể rõ ràng hơn. Cụ thể trong luật tỳ kheo nói rằng là nếu mà trộm 5 tiền thì ba la di là tội nặng. Nếu trộm 4 tiền thì đó là phạm thường phẩm lục đồ thọ đăng giá. Thì tội này đối với 20 vị tăng để sám hối và bù lại. Trộm 3 tiền thì phạm trung phẩm lục đồ thọ đăng giá là đối với 4 vị tăng để sám hối và bù lại. Nếu trộm 2 tiền thì chỉ là hạ phẩm lục đồ thọ đăng giá là đối trước 3 vị tăng sám hối và bù lại. Nhưng mà trong luật sa di thì nói là một tí tẹo gì đó thì đọa địa ngục. À, thì hai điều này chúng ta nhớ rằng là trong luật sa di chỉ nói chung, còn bên luật tỳ kheo thì nói rõ ràng kỹ lưỡng. Vì sao như vậy? Đấy là do căn cơ. Cái ông sa di nhỏ nhỏ hay lấy vặt lắm, vô bếp thấy sữa lắm, lấy sữa ông uống, lấy đường là ông quẹt ông múc, lấy trái cây là muốn lấy là ăn, ông không có hỏi ai. Mà cho ăn tự do mà không có cấm kỵ á, là ông ăn giống khỉ đó, ông cạp vài miếng vứt lấy khác, vứt đầy bếp vậy đó, ăn nửa thượng khỉ nào vào té ra là ông cầu sa di này. Cho nên cái căn cơ là ông sa di hay lấy vặt, cho nên nói mạnh để mà ngăn giữ. Tiếp theo, tỳ kheo á thì đã ý thức về tội trộm rồi cho nên nói rõ ràng cụ thể. Cho nên nó cũng còn tùy thuộc vào các cái nhân duyên khác. Đó là đọa hay không đọa còn tùy thuộc vào một số nhân duyên nữa chứ không phải là nhân quả là 1 cộng 1 bằng 2. Thứ nhất là tùy thuộc vào vật gì và của ai. Trong đại luật nói nếu mà trộm những vật trong tháp Phật, vật cúng trong chùa đều mắc tội nặng. Còn trộm quyển kinh của người khác thì tính giá tiền giấy mực mà quy tội nặng nhẹ như trong luật đã nói. Như vậy rõ ràng. Từ đó chúng ta thấy nếu mà trộm của tam bảo thì tội nặng hơn là lấy trộm thông thường. Đó là xác định. Tiếp theo, tùy vào phước đức và nghiệp báo của mỗi người. Tùy vào phước đức nhiều hay ít, nghiệp nặng hay nhẹ để đưa đến kết quả đọa địa ngục hay không. Nếu là định nghiệp tức là phạm ác tội, mà nói ác tội trong trường hợp trộm này thì phải nói tới cỡ ba la di. Ba la di là phải trộm cái vật phẩm có giá trị từ 5 tiền trở lên, trong luật nói rõ. Còn nếu một tí mà nó phạm trọng tội liền thì nó hơi nặng tay quá. Còn ngoài ra không phải định nghiệp thì nó còn chi phối bởi những cái nhân duyên khác, là tùy vào phước đức của người đó nhiều hay ít, nghiệp nặng hay nhẹ để đưa đến kết quả đọa địa ngục hay không. Phước ít, duyên lành mỏng, nghiệp chướng sâu dày thì chắc chắn là bị đọa. Còn hàng ngày chúng ta siêng công quả, siêng tu định huệ, tâm không rắc rối, nghiệp nhẹ, cái trùng duyên tu hành sâu dày thì chúng ta sẽ gặp thắng duyên, gặp những bậc đại thiện tri thức khai thị để chúng ta biết cách tu tập sám hối chuyển hóa. Thì cái người mà hàng ngày mà cái tâm rắc rối chừng nào á thì cái nghiệp mà nó nặng, cho nên mình ít gặp cái duyên thù thắng. Còn cái người mà tâm nó khỏe trơn vậy đó thì không biết sao mà cái kiểu ta hay nói cái kiểu nôm na vui vui là gặp quý nhân phù hộ, nó lạ lắm. Cái tâm mà nó thẳng giống như nước độ La Môn mà đó, nó không có vướng vào đâu trời. Sư ông nói là con trâu nó thuần, nó không có máng đầu này, không máng đầu kia đó. Thì người đó hay gặp những cái nhân duyên thù thắng rồi sau đó chuyển hóa. Giống như ngài Tề Tấn Viễn, quý vị nhớ không? Ngài xuất gia rồi mà chơi với tụi ăn chơi, ngài phạm những thứ tới đâu nữa. Tôi gọi tới đâu có khi nó nặng hơn cái chuyện này đó, phải không? Rõ ràng có câu chuyện mình nghe rồi đó. Nhưng mà nhờ là ngài có cái chủng dư tu tập tốt, cho nên ban đêm mộng thấy thần nhân nhắc nhở. Ngài ra, ngài thấy cái vệt này, ngài rửa cái tự nhiên rùng lung mây trơn, khiếp, sám hối thành tâm hơn một tháng. Ngài mới nằm mộng thấy thần nhân hôm trước, cười nói, biểu tu hành chuyển đổi cho nó chuyện rồi. Thì ngài ra, ngài nhìn là cái lung mây nó mọc lại. Sau đó ngài quyết tâm tu hành thì sao? Thì trở thành bậc cao tăng, trong cao tăng gì truyền đó. Đó, thì từ những câu chuyện đó chúng ta thấy rằng là nếu cái tâm chúng ta mà mình có phước nhiều, mình có trùng duyên tu hành nhiều đời, cái tâm nó trơn tru, nó dễ dàng, thì cái phước mình nó lớn, thường gặp các cái duyên thù thắng. Cho nên ở đây tôi ghi rằng gặp thắng duyên, khai thị và chuyển hóa, chứ không phải nói rằng là tôi phước nhiều, tôi ăn trộm mà tôi không đọa, không phải vậy đâu. Phải gặp thắng duyên, khai thị, sám hối thành tâm, lúc đó mới tu tập nhiều, mới chuyển hóa. Cái lý do các vị sa di trong câu chuyện trên đọa địa ngục, chúng ta đừng có nói là không có, mà phải nói là có thật. Phật không có nói dối, Phật nói là có thật. Mà sợ gì các vị này đọa địa ngục, chúng ta phải nói chỉ có thể, bởi vì mình không có Phật nhãn, thiên nhãn để thấy chuyện đó. Mình không có quyền kết luận. Mình nghe câu chuyện ăn nào biết ăn đó. Còn nếu mà theo cái lý thuyết Phật dạy á, là nhân quả là nghiệp báo gì đó, chúng ta chỉ có quyền nói chỉ có thể. Khi nào chính mắt mình thấy á mới nói, còn không thấy đừng có nói cái chuyện như thánh, đem nhân quả ra rồi áp đặt vô. Có nhiều vị máy móc lắm. Thấy chúng tu 5 năm 7 năm gì đó, có một số vị tu không nổi xin rời đến cái thiền viện từ viện khác để tu cho nó nhẹ nhàng hơn. Cái ngồi đó bày ra cái lập trình à, theo cái dao động á, là chúng tu 3 năm sẽ có những cái chấn động, đến 5 năm á, là có sự cố gắng, đến 7 năm là người này sẽ xuất chúng. Cái lập trình một cách máy móc khoa học. Cái con người mình là loại hình trí tuệ, nó có thể chuyển đổi theo môi trường, thời gian, tâm lý, sức khỏe, rồi phước đức nhiều đời cộng với sự tích cực hiện nay, nó đâu cố định đâu. Mà mình đem lập trình nó giống như cái máy tính đó, set up cái Microsoft vô thì bắt đầu nó chạy được mấy cái software. Chúng ta đang bị cái lập trình của máy tính hiện nay, nó lập trình vào đầu mình để mà lập trình đến người tu. Đó là cái điều mà mình tưởng trí tuệ thật ra khiến cho người khác họ ốm bụng, họ cười, mà mình tưởng là họ thích lắm. Cái đó là cái kém cỏi của mình. Phước nó kém, đức nó kém, trí nó kém, khiến cho người bàn con cười mà mình tưởng đó là mình trí tuệ. Đó là dại dột. Cho nên hãy đừng nên chủ quan với những gì chúng ta học, bởi vì những gì học nó chỉ là cõi người thôi. Cõi trời các ngài có thiên nhãn thấy nhiều hơn, cõi thánh văn thấy nhiều hơn, Bồ Tát khác hơn và Phật khác hơn. Cho nên những gì chưa thấy đừng có nên nói như là bản án. Theo tôi nghĩ định nghiệp và không định nghiệp. Nếu định nghiệp không có loài si, không định nghiệp. Không định nghiệp thì cái phước này cộng vào vậy. Đừng có nói như vậy. Mà phải nên nói có thể. Có thể quý vị đó do cố phạm. Sau đó mình cứ đem lý Phật ra mà nói, nhưng mà mình chỉ nói có thể thôi. Chứ đừng có ép tội người ta. Đừng nói triệt buộc. Trần gian này nhiều lúc đi bị gì nói. Người ta đau khổ muốn chơi, ta bị cái nàng gì trong gia đình buồn nói. À, cái đó theo tôi á, Phật dạy á, đó là do định nghiệp. Kiếp trước rồi cũng ác lắm mới bị như vậy đó. Không thấy người ta nói như là tuyên ngôn bản án rồi phán kiểu đó, ta đau khổ thế. Nó sai, phải không? Cho nên các sa di trong câu chuyện này bị đọa địa ngục có thể do cố phạm, cộng với trộm của thường trụ thì của này nó nặng. Rồi sau đó không có ai chỉ cho biết để sám hối, cộng thêm với cái nghiệp quý vị này nặng, phước này ít, cho nên phải đọa địa ngục. Đúng lý đạo, nhưng mà mình không có nên lấy cái này để mà tuyên thành cái bản án. Hết phần kiểm tra bài cũ rồi, bây giờ có cái phần câu hỏi trắc nghiệm. Bốn cái bài căn bản đầu tiên, chưa nằm trong giới nào hết, mà bốn bài căn bản. Là giờ trắc nghiệm quý vị chuẩn bị để ý ha. Câu hỏi này là chưa biết trước nó là cái gì. Câu thứ nhất, xả bỏ thân mạng vì tôn sùng Phật Pháp được hiểu như thế nào cho đúng? A. Dốc lòng vì đạo hy sinh, không nề hà bất cứ gì. B. Quý đạo cao thượng hơn mạng sống nên có thể quên mình vì đạo. C. Vì pháp thân chân thật nên không màng đến sắc thân huyện hóa. D. Tất cả các đáp án trên. Rồi mời một vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu xả bỏ thân mạng vì tôn sùng Phật Pháp được hiểu như thế nào cho đúng là đáp án D, tất cả đáp án trên.
À dạ được rồi, ngồi xuống đi. Tức là tất cả các đáp án A, B, C đều đúng. Dốc lòng vì đạo hy sinh, không nề hà bất cứ gì. Quý đạo cao thượng hơn mạng sống nên có thể quên mình vì đạo. Vì pháp thân chân thật nên không mạng đến sắc thân huyền hóa. Câu hỏi này dễ, vì sao tôi đưa ra? Chúng ta có thể hiểu, có thể nhớ, có thể biết, có thể nói, có thể diễn giải. Nhưng mà đụng tới tôi thì sao? Tôi không chịu. Mình đang nói ngon lành vậy đó, xả bỏ thân mạng vì tôn sùng Phật Pháp. Tôi mà thọ thì kheo, tôi làm ba chấm trên này, đốt liều cúng dường chư Phật, đó là xả bỏ thân mạng, hy sinh vì Pháp, tôn trọng Phật Pháp hơn cái xác thân thúi luyện hóa này. Rồi lớn lớn tí nào tôi có thể phát tâm đốt 6 liều, 9 liều. Đang nói ngon lành, nói dốc, nổ sân lên ạ. Để đó, biết tay tôi. Khi bị nói như vậy, chúng ta nhớ tới Phật Pháp là gì ngay câu nói đó, hay chúng ta nhớ tới nói như vậy là xúc phạm tôi? Hai lựa chọn. Thí dụ quý vị giăng tay phát biểu rằng là gì đó, khi về dưới nghe mấy vị khác nói, đưa tay nói cho cô và tu và ẹt, có hai khả năng. Khả năng thứ nhất, nếu như xả bỏ thân mạng vì tu sư Phật Pháp, quý cái pháp thân chân thật hơn cái thể hiện này, chứ hiện này là nắm ấm nắm uộn của nó đâu bỏ, thì chúng ta trở vào tự tánh bát nhã trong lặng. À đúng rồi, tôi còn dở lắm, tôi đang cố gắng từng ngày vậy nè, phải không? Đó là đặt cái pháp thân lên trên nè. Đằng này mới nghe ta nói cho cô vô tu và ẹt. Chúng ta sao kỳ ta, ganh tì à? Có ngồi thiền với mình đâu biết mình tu dở, có thấy mình tụng kinh đâu mà tu dở, có kỳ ta. Để đó tôi, hoặc là hận bực dồn đó, chúng ta hay bị cái này. Cho nên khi học câu này á, quý vị nhớ đấy là cái điều mà phải nói là đẹp, là cao thượng của cái người xuất gia, là coi cái đồ này là đồ bỏ, tôn trọng cái chánh lý chánh trí, cái pháp thân lên trên. Cho nên khi mà chạm đến những cái chuyện thị phí đúng sai hai bên chạm đến mình á, thì hãy nên trở lại cái pháp thân trước trên tất cả, kể cả cái thân mạng này. Mà quý vị nhớ được cái đức của người xuất gia này á, thì quý vị tu là nó mau ngộ đạo lắm. Còn ngược lại á, thì những cái câu chuyện đúng sai phải trái hàng ngày nó gom vô trong người mình, rác của người ta mà đem vô trong nhà mình, cả một cái khó đầy, nó làm cho cái mặt mình ưu tư, buồn phiền, mệt mỏi, nặng nề, thở không nổi, cảm thấy chán chường. Tu là tu nhưng mà nó không có được thanh cao giải thoát, do cái bụng mình đem rác của người ta vô. Thì tôi nói quý vị nghe là cái câu này này, là cái đức của người xuất gia. Nhớ cái này á, thì chúng ta mới tự tại giải thoát. Hai lựa chọn nha, nhớ. Cái thân này xá gì, tôi cần pháp thân trở lại Phật tánh, cho nên chúng ta nghe trong lặng. Sau đó mình khiêm nhường, mình cho người ta hiểu sai mà cũng được, không sao. Cho hơi hiểu sai đi, không sao. Ví dụ như mấy chú nhỏ hỏi tôi, thưa thầy chữ này chữ gì thầy? Tôi nói tôi không biết chữ nho. Tôi đâu sợ nhục đâu, tôi nói tôi biết chữ nho. Thì chú ấy nói rằng là thưa thầy chiều nay thầy hô chuông trống cho tụi con biết tụi con học với thầy. À, thầy không có biết hô. Mà thầy không biết hô chuông trống sao bồ hô, không thấy thầy là cái người đích thân đứng ra để hướng dẫn quý thầy khác mà. Ủa vậy hả? Thầy cũng không nhớ. Mình phải là nói có lý gì, nói giống nói hư không vậy đó, cứ hiểu không? Không có cái ý gì trong đó. Giống hư không vậy đó, nói giống chưa nói gì. Thông báo, hiện nay chưa có gì để thông báo. Cho nên tôi xin kính xin thông báo với những người xem thông báo được biết, bao giờ có gì thông báo tôi sẽ thông báo sau. Nói chưa nói gì hết, chúng ta có được như vậy không? Cho nên nhớ, dạp này qua bên, đặt cái chân tâm Phật tánh lên trên. Ngộ cho mình, chứ đừng có nói cái chuyện mà à, tôi không có nề hà mọi mệt để tôi lo cho chùa, cho tam bảo. Không có cao thượng vậy đâu. Đừng có chuyện cao thượng đó. Chuyện đó đơn giản. Trước một sự việc, tôi không chọn cái bản ngã này, tôi chọn pháp thân, chúng ta phải hiện tiền. Quý vị làm giùm cho cái chuyện đó đi, thì bảo đảm cái công đức của người xuất gia nó hiện tiền đó. Nhớ cái này ha, chứ đừng có lựa chọn theo cái bản ngã này nữa. Cho nên các vị thánh, các ngài không có quan trọng bản ngã này. Không phải các ngài tu giỏi, mà vì cái tuệ các ngài thấy rõ vấn đề, nên là các ngài không có dính nó. Giống thánh đặt ba bậc đá đó, một bậc thánh thế nhưng mà làm cái người mặc áo bình thường xịn soạn, chùm cùi nấu cơm cho chúng ăn. Các cái vị Phật tử trường già các nơi mặc đồ đẹp tới sang trọng tin thánh để đảnh lễ, gặp ngài chùm lo ở tầng dưới. Xin cho hỏi thánh Đạt Ma Bậc Đa ở đâu? Ngài nói ở trên tầng trên đó. Thánh ở trên đó, thánh đâu mà dưới này mà hỏi? Lên trên đó. Mấy vị này lội lên cái dốc, lên tầng trên tin thánh. Vừa lên cái thấy ngài đứng đó rồi. Nói sao ngài thánh mà sao ngài chùm lo chứ đó, nấu cơm mấy chúng nhỏ ăn vậy? Nói tôi thấy 500 đời tôi đã từng làm chó, đói, khát, khổ sở, ngứa ngáy. Có 2 lần được no, lần bị chém đầu, 1 lần ăn cái đồ ói xe rượu của anh ta. Tôi thấy trong sanh tử không có gì vui. Cho nên hôm nay mình có đạo rồi, mà sống được rồi, thì đem cái thân này mà hy sinh cho chúng cũng còn chưa xứng đáng. Huống nữa đồ một cái sức mòn chùm lò này mà tính là gì? Thấy rõ thì như vậy. Còn chúng ta vì cái bản ngã này là chúng ta chưa thấy rõ. Cho nên nói vậy để mình sực tỉnh, đừng có vì bản ngã này nó tội nghiệp lắm. Quý vị không quan trọng bản ngã thì ai mà thánh, ai mà đúng đạo thì nó an lạc. Còn ai mà phạm lỗi, từ họ phải lãnh lấy quả báo một cách gọi là thức tỉnh. Chứ chúng ta cũng không có cần phải quan trọng. Chúng ta quan trọng bởi vì chúng ta quan trọng bản ngã thôi. Còn thấy cái thân thúi này, nó sống vài năm nhúc nhích cho vui, nó gia hạn cho mình 80 năm, 100 năm gì đó, mà bây giờ mình đã lên 60 rồi, còn có vài năm nữa thì thôi, còn gì đâu. Cứ thanh tịnh đi thì an lạc giải thoát, thế thôi. Tiếp theo, chí cầu đại thừa vì muốn hóa độ chúng sinh được hiểu như thế nào cho đúng. Siêng năng tu học, không để tâm vào việc nhỏ nhặt phàm tình hay sở thích, một lòng hướng tiến quyết chí, thuyết thông và tông thông, đạt được năng vô hướng thường, tùy thời nhổ đến tháo chốt mới thực sự gọi là giáo hóa độ sanh. D, tất cả các đáp án trên. À, rồi mời một vị đi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên thầy. Thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi là đáp án D, là đáp án cuối cùng của con.
À, này đúng rồi. Tức là chúng ta phát tâm vào đạo đầu tiên á, là từ già cha mẹ buồn quá trời mình cũng đi. Làng xóm thân thích bạn bè mình dẹp hết những cái chuyện thế gian tiền bạc. Chúng ta làm cả 100 triệu tháng mình cũng vứt mình đi. Sổ đỏ, sổ hồng bậc tỷ cũng dẹp mà đi. Vì một cái chí khí ngất trời bước vào cung thiền viện, là chí cầu đại thừa vì muốn giác ngộ cho mình và cứu độ tất cả chúng sinh thành Phật. Không biết sao tu được một thời gian cái nó quên cái chuyện đó, nó nhớ cái thân này nó lòi ra. Thì trong này có cái nghĩa là siêng năng tu học, không để cái tâm nó rơi vào trong cái việc nhỏ nhặt phàm tình sở thích. Không biết từ bao giờ vô cái tự nhiên nói vậy. Thầy trụ trì làm vậy là sai, không được, sai nguyên tắc. Hiện nay mà đúng theo nguyên lý là không được, nó sai nguyên lý. Như vậy là vô lý, là ép tôi không được. Tổ chức chúng vậy là phản cảm, trật. Thầy sống vậy chưa có đúng. Biết từ bao giờ. Mà nếu mà cha mẹ mình nghe được, nó con ơi con, cái ngày mà con từ già cha mẹ mà sách quá ra đi á, cha mẹ đứt ruột, mong con có một cái đạo cao thượng, ngoài kia còn nhiều người khổ hơn. Chứ còn nếu biết con vô chùa mà xét nét thầy trụ trì với nói xấu vấn đề anh em vậy, cha mẹ không cho đi đâu, xót lắm. Cha mẹ hy sinh phải để vào chùa con tìm những cái chuyện đó. Có một vị thiền sư Nhật Bản khi mà về thăm mẹ, khoe con giỏi lắm, trong chùa giao con bao nhiêu chức sự là một tay con à, cái lồ mũi nó trớt vậy này, một tay tôi hết á, chức sự trên dưới là một tay tôi hết. Thì bà mẹ bà nói, con ơi, mẹ muốn con nhắc tới chuyện tu hành hơn là cái chuyện mà con làm chức sự, con làm lãnh đạo, con có chức. Bởi vì những cái chức đó nó khiến cho con dính vào danh lợi mà con không tu được, mẹ không yên tâm. Thì đứa con nó nói, mẹ yên tâm đi, với con là tự tại. Thì bà mẹ bà nói, khi qua thuyền con có dám cám chắc với mẹ là nước nó không dính một tí tẹo nào lên cái ý của con không? Cái ý đắp đến người đi qua thuyền, con có cám chắc với mẹ là không có một cái bùi nước nào nó dính đến ý của con không? Đó, những cái bà mẹ độc đáo. Rồi một người con khác về thăm mẹ là gọi như, con giỏi lắm, học giỏi lắm, bây giờ trong chùa này mà ai muốn hỏi gì tới hỏi con là con biết hết, không cần giải sách. Bà mẹ bà nói rằng, mẹ không nghĩ rằng con đang báo ơn mẹ bằng cách biến mình trở thành một cuốn từ điển biết đi mà phải sáng đạo. Tức là hai bà mẹ đều nhắc hai cái người con xuất gia này á, phải sáng đạo mới chắc chắn vô nhiễm, phải sáng đạo mới có thể cứu nhau, còn thuộc cũng chỉ là chữ nghĩa thôi. Thì sáng đạo là gì? Là không rơi vào cái nhỏ nhặt phàm tinh. Chứ nhỏ nhặt phàm tinh cả đúng như đạo làm sao sáng. Mà thật ra quý vị, càng đúng sai chừng nào chỉ là chuốc lấy cái phiền muộn của mình một cách vô ích thôi. Cái mặt nó trồng quầm xuống cái người thì lòng nó muốn thúi lên, rồi nó bấy qua người khác thấy nó u ám đầy trời. Tu hành kiểu đó tội nghiệp cho mình thôi. Thì đâu gì là đâu, chỉ cần đơn giản, cái này tôi không dính thì phi là trần gian trả lại, tôi chỉ là thế à, cười hề hề và sang ngời, trong tôi không gì hết, chỉ muốn cầu cái đạo đại thừa là cái tấm giác thênh thang không ngàn mẹ vô tướng, chứ không phải là có một cái là tôi kiểu mà tỏ chân dần ngất trời như vậy, chạm tới tôi là đụng tới giống như nước nóng mà đụng vào người giật bị bậy lên vậy, là chúng ta tu không tài nào tiến bộ được. Bảo đảm quý vị, quý vị có dám kể chuyện đó cho cha mẹ nghe không? Nếu kể cha mẹ sẽ xót, không chịu được, thấy con mình vô chùa mà nhìn anh em huynh đệ cùng tu mà cứ xét nét như vậy, để rồi ốm phiền nào vô trong bụng á. Con ơi, nhà mình đâu có đói con, con muốn gì mẹ cho cái nấy mà. Ngày xưa con chưa đi tu, mẹ nhớ là con cần gì mẹ cho cái đó, mà con đâu có thiếu gì đâu. Bây giờ vô chùa con cần cái gì không nói mẹ nghe thử, mà con lại đi tìm mấy cái chuyện đó. Con cần cái đạo đại thừa mà phải không? Là cái chân tâm sanh rồi, là cái tất cả tốt. Bây giờ hôm nay con nói rằng là trong chung là không tốt, thì con ráng tu tốt, mai mốt con làm một cái ông đại thiền sư trụ trì, con làm nó tốt hơn đi. Chứ bây giờ con nói cái miệng không trong bụng con phiền nào, mà con có làm được cái gì đâu. Cái lý thuyết con hay mà cái kết quả là cái bụng con phiền não. Và trước mắt con cũng chẳng có một cái chủ đề từ nào để con dạy được cái gì cả. Con muốn tốt, con làm tốt đi. Ngày mai con làm trụ trì, con làm cho nó tốt hơn. Phải không? Thực tế. Chứ hôm nay cái tốt của con nó đổi lại một cái đống phiền nào nó thú trong bụng. Mẹ không muốn cho con đi tu như vậy. Chúng ta đưa ra cái đó để khách quan, để sòng phẳng, để rõ ràng, để biết. Thì những cái đức xuất gia này nếu mình biết á, thì mình có đức thiệt. Còn không á, thì chịu. Chúng ta tu chỉ ôm phiền não của người mình thì nó thối cho cái thân này thôi, chứ nó không có giá trị gì. Những cái thứ bên ngoài nó đâu có đủ khả năng trói buộc mình. Còn quý vị để cho nó trói buộc đó, quý vị cho phép nó trói buộc thì chúng ta dài dột thôi. Nếu nhớ núi nó một ngày á, nó sâu đậm thêm một tí. Chứ không phải là đừng nói rằng là tôi dần cho vui, tôi ra mặt để tôi thể hiện đó, cho họ sợ chơi vậy đó. Thế nào họ biết tôi. Rồi để rồi từ từ ngày mai tôi cần tôi bỏ cái, không mang thua gì. Mình lầm. Người ta đâu có đủ thời gian tinh thần ta để ý mình đâu. Buồn mặc kệ, lo ta tu dính dáng gì nhau mà nói chuyện để cho người khác biết. Đâu phải thế gian trói buộc nhau rằng là chồng làm sai vợ vào cái mặt để trị ông chồng. Vốn đạo khác, xuất gia đâu không có trói buộc. Anh dần người anh thúi thôi, người khác không dính dáng đâu. Họ cũng phơi phới à. Mà mình dần như vậy á, cuối cùng cái bụng mình nó thúi, mai mốt rồi quen cái tật. Dần là một điều bất giác, bất đắc dĩ, không nên có, lỡ có phải hổ thẹn. Chứ người tu không có quyền đem cái dần ra để mà thể hiện sức mạnh, làm cho người khác phải sợ mình. Nếu không nhớ điều này, chúng ta hay đùng cái là trụ trì mới nhắc cái vứt cái mặt xuống, thay đằng kia, ngậy mặt đằng này đi, vô cái mặt lại cho trụ trì sợ chơi. Ai thèm sợ quý vị? Trụ trì nào mà rảnh mô mà đi phiền chúng mà ngoạnh mặt trong bầu mặt, không có chuyện đó đâu. Quý vị hiểu lầm rồi. Tôi nói chuyện ngu là nó thô, mà nói vậy thô vậy cho nó chưa cái tật tào lao của mình, đùng đấu khổ đó. Nó chưa cái tật tào lao đó để tính. Câu hỏi tiếp theo, nối hai cột sao cho đúng ba nghĩa sa di lần lượt là cột 1 là tức từ cần sách cầu tịch, cột 2 a siêng năng tu tập, b dứt trừ nghiệp nhớ thế gian, c dứt các việc ác thực hành việc lành, d cầu đào niết bàn tịch tình, e thực hành từ bi cứu giúp chúng sinh, và f dứt trừ phiền não. Tức là thứ nhất tức từ á là đáp án b, dứt trừ phiền não nghiệp nhớ thế gian là tức là dứt đó. Chỉ tức là dứt. Đáp án C là dứt việc ác, thực hành việc lành. Và đáp án E, thực hành từ bi cứu giúp chúng sinh. Nhóm 2, cần sách là siêng năng tu tập. Nhóm 3, cầu tịch, tức là cầu đào niết bàn tịch tịch là đáp án D. Và cuối cùng là F, tức là dứt trừ phiền não. Còn tiếp theo, nối hai cột sao cho đúng. Cột 1, khu ô sa di. 2, pháp động sa di. 3, ứng pháp sa di. 4, danh từ sa di. Thì bên này 7 đến 13 tuổi, 14, 19 tuổi và 20 đến 70 tuổi. Nối lại.
Nhà một Phật, con kính bạch chính thầy, con xin nối cột là 1 là từ 7 đến 13 tuổi của sa di, pháp đông sa di là ABC, ứng pháp sa di là từ 14 đến 19 tuổi và danh từ sa di là từ 20 đến 70 tuổi.
Đó, được rồi, ngồi xuống đây, giờ mới đúng rồi. Nhìn vô á, là mình nhớ ngay cái đầu tiên đó là cái pháp đồng sa di. Ba bậc sa di cùng thọ 10 giới cho nên đồng một pháp sa di hay còn gọi là pháp đồng sa di. Thì ABC, được chưa? Còn lại, khu ô là con nhỏ, thì nhỏ nhất là lấy 7 đến 13. Ứng pháp là đúng, vừa đúng, không có non mà không có da là 14, 19. Còn lại cái anh danh từ sa di này, anh này anh lớn tuổi lẽ ra thọ tỳ kheo mà vì căn tánh đừng độ hoặc là mới xuất gia chưa thọ tỳ kheo được. Là 20 đến 70 phải không? Cho nên học chắc, bình tĩnh tí. Cái trắc nghiệm này là cơ hội để quý vị nhớ đời đó. Câu hỏi tiếp theo, yếu chỉ của người xuất gia là gì? Phàm làm người xuất gia khi cất bước chân phải hướng tới phương trời cao rộng. B. Tâm hình phải khắc tục. C. Giác ngộ giải thoát cho mình và mọi người. D. Chí cầu đại thừa vì muốn hóa độ chúng sanh. Chọn đáp án nào? Yếu chỉ người xuất gia. Rồi mời bên này.
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Con xin chọn đáp án là C, giác ngộ giải thoát cho mình và mọi người.
Một đáp án C thôi là đủ hết rồi ha. Tức là yếu chỉ là giác ngộ giải thoát cho mình và mọi người. Đó là đủ hết rồi. Còn tiếp theo, vì sao Phật không truyền giới mà dạy Ngài Xá Lợi Phất truyền giới cho La Hầu La? A. Vì muốn ba ngôi tam bảo được phân biệt rõ ràng. B. Vì muốn tránh sự chê bai của thế gian. C. Vì muốn La Hầu La không ỷ lại vào Phật. Và D. Là tất cả đều đúng. Rồi, mời một vị đứng lên.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy. Con xin trả lời câu hỏi là Phật không truyền giới mà dạy Ngài Xá Lợi Phất truyền giới cho La Hầu La là vì muốn ba ngôi tam bảo được phân biệt rõ ràng.
Là vì muốn ba ngôi tam bảo phân biệt rõ ràng, đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, phải thấy như thế nào về câu nhân giới sanh định, nhân định phát huệ mới thực sự là thấy một cách viên dung? A. Nhờ dự giới mà tâm được an định, tuệ vô lậu phát huy, đạt đến định tuệ ba la mật, định tuệ đồng đẳng trên một tự tánh không trước không sau. B. Dự giới hay làm gì đó cho định từ từ rồi mới đến tuệ. C. Ngộ tánh thì tánh này từ tình từ định từ sẵn sàng lâu rồi, định tuệ đồng đẳng trên một từ tánh không trước sau. D. Đáp án A và C đều đúng. Mời quý vị trả lời đi. Đúng rồi, tức là đáp án C đó. hệ ngộ tánh á thì định tuệ hiện tiền và giới tự tròn đủ, là đạo cùng giới, định cùng giới. Chưa ngộ tánh á thì nhờ dự giới mà tâm an định, tuệ vô lậu phát huy, đạt đến định tuệ bảo la mật thì lúc này định tuệ hiện tiền trên một tự tánh, không trước không sau. Đó, như vậy là viên dung ha. Tiếp theo là câu hỏi trắc nghiệm giới thứ 9. Câu thứ nhất, nối chọn nội dung hai cột sao cho đúng. Cột thứ nhất, ăn buổi sáng, ăn giờ ngọ, ăn sau giờ ngọ và ăn ban đêm. Cột 2, A. chư Phật, B. chư Thiên, C. chúng Tăng, D. ngạ quỷ và E. là súc sanh. Rồi, mời một vị.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô không có thể đại chúng. Con xin nổi hai cột. Cột thứ nhất, ăn buổi sáng là nổi với B. chư Thiên. Thứ hai là ăn giờ ngọ là nổi với A. chư Phật. Thứ ba là ăn sau giờ ngọ là nổi với E. súc sanh. Và thứ tư, ăn ban đêm là nổi với D. quỷ.
Nổi ăn buổi sáng chư Thiên, chư Thiên tạo thực. Ăn giờ ngọ là chư Phật, Phật ngọ thực. Ba, ăn sau ngọ súc sanh, súc sanh ngọ hậu. Và bốn là ăn ban đêm là ngạ quỷ, là quỷ, là quỷ già thực. Hãy nhớ ha. Câu hỏi tiếp theo, người tu thiền khéo dùng tâm trong ăn uống như thế nào? A. tranh thủ ăn nhanh để còn làm việc khác. B. ăn với tâm có hiểu biết cảm nhận, biết màng nhà con dở. C. khi ăn sanh lòng hồ thèn, thấu suốt trong ngoài hư huyễn, tâm quan hiện tiền. D. sanh tâm phán xét ngon dở để góp ý cho đồ trì nhật nấu ăn ngon và phong phú hơn. E. tôi thêm là ăn từ từ cho thiền vị, ăn chầm chầm nhai nuốt đàng hoàng, chọn nào? Rồi mời một vị đi, vị nào cũng biết hết. Rồi đưa tay.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy là con xin chọn đáp án C. khi ăn sanh lòng hổ thẹn, thấu suốt trong ngoài như huyền, tâm quan hiện tiền.
À, đây là ghi chú thêm. Hổ thẹn là ăn chiều mới hổ thẹn, còn ăn trưa là đường đường chính chính mình có quyền ăn, không hổ thẹn ha. Còn nếu nói hổ thẹn buổi trưa cũng có lý, là bởi vì cái trái đường của mình nó có một cái tên là quá đường, chỉ quá dấu sắc, có nghĩa là lỗi lầm. Mình có lỗi gì? Tức là mình ăn mà mình hèn rằng là mình sẽ sáng đạo để mà giáo hóa lại. À, mình có lỗi, mình mắc nợ, không phải là mình nặng nề, mà mình hèn, hứa hẹn tôi ăn tôi sẽ tu sáng đạo để giáo hóa lại. Thì cái điều đó là điều mà chính đáng. Tại vì người tu mình á, thưa quý vị, thời giờ mình phải lao động. Chứ còn nếu mà sát trong luật nguyên thủy á, chúng ta lao động nó cũng chưa có phải. Nhưng thời giờ nếu mà không lao động á thì cái người đó nó hư. Lao động nó thánh thiền, cho nên chúng ta phải lao động để rèn luyện. Thứ hai á là nhiều vị làm dùng lao động này, tôi về thất tôi là tự làm tự ăn, tôi mắc nợ ai hết. Thì nó bị sai với nhà Phật á, là mình chủ quan của mình, cho nên mình không có một cái động lực để lo tu hành. Của tôi ăn, tôi muốn ngủ ngủ, muốn thức thức, muốn giữ giới giữ cũng giữ thôi. Tại vì tôi làm tôi ăn tôi mắc nợ ai hết, phải không? Cho nên không có cái động lực để tu. Thứ hai á, mình tự làm tự ăn, mình không có nhận của cúng dường thì Phật tử không có duyên, cho nên mình giáo hóa không được, tại vì họ không có duyên, họ không nghe mình được. Nên khi quý vị mà thọ dùng của mọi người cúng dường á thì mọi người mới có duyên, rồi mình ăn mình tu thì có duyên với nhau mới giáo hóa được, thì đào nó mới hưng thịnh và mọi người mới được hết khổ ăn vui. Cho nên mình hiểu cho rõ thì nó hay, còn hiểu không rõ thì nói ồ tôi mắc nợ tôi lo quá, cũng không phải. Tôi tự làm tôi ăn thì chúng ta không có duyên, chúng ta giống như một cái người cạo cái đầu rồi tự làm tự ăn vậy thôi, nó không có duyên giáo hóa được. Và chủ quan tự làm tự ăn, không có sợ, không có động lực nào để tu hết. Ứ ngồi thiền ngồi ứ ngủ ngủ, do mình làm mình ăn má. Nó giống như cái bác nông dân làm ăn, ứ tu với nghỉ nghỉ vậy thôi. Còn cái người tu đúng là thọ nhận của cúng dương để mà có động lực phải tu. Giờ tôi ngủ tôi thấy tôi mắc nợ có phải ngồi dậy tu, có động lực. Thứ hai là có duyên. Cho nên mọi người cúng thì sao nó có duyên, vì sao mà nói giao hoa với nhau được, là nghe được. Câu hỏi trên là chúng ta chọn đáp án C, là khi ăn sanh lòng hổ thẹn, thấu suốt trong ngoài như huyễn, tâm quan hiện tiền. Câu hỏi tiếp theo, trường hợp nào dưới đây người xuất gia cần thấy đúng về việc ăn uống? A. ăn vừa phải, đơn giản, đạm bạc, chỉ để nuôi sống cơ thể. Quý vị nhớ là nhiều đáp án nha. B. Không tham nhiễm, không mất thời gian. C. Nhất thiết chúng sanh gia y ẩm thực, cho nên ăn sao cho nó khỏe là được, không bị giới luật câu thúc. D. Xem thức ăn như là vị thuốc để trị bệnh khô gầy. E. Ăn đồ ngon, đồ tươi thì mới có sức khỏe để tu tập và làm Phật sự. F. Vì thành tựu đạo nghiệp nên mới tạm thọ dùng thức ăn. R. Cần bồi bổ thêm các thực phẩm hảo hạng khác mới đủ chất. H. Sanh lòng hổ thẹn và luôn tự xét lại hành đức của mình đối với công ơn của tín thí. Y. Tất cả các đáp án trên. Rồi, mời một vị thì.
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi: trường hợp nào dưới đây người xuất gia cần thấy đúng về việc ăn uống? Con xin chọn đáp án A. Ăn vừa phải, đơn giản, đạm bạc, chỉ để nuôi sống cơ thể. Đáp án B. Không tham nhiễm, không mất thời gian. Đáp án D. Xem thức ăn là vị thuốc để trị bệnh khô gầy. Đáp án F. Vì thành tựu đạo nghiệp nên mới tạm thọ dụng thức ăn. Và đáp án H. Sanh lòng rất hổ thẹn và luôn tự xét lại đức hạnh của mình với công ơn của tín thí.
À, dạ đúng rồi. Tức là có tất cả là nhiều đáp án, 5 đáp án đúng. A. Ăn vừa phải, đơn giản, đạm bạc, chỉ để nuôi sống cơ thể. B. Không tham nhiễm, không mất thời gian. D. Xem thức ăn như là vị thuốc để trị cái bệnh khô gầy mà có nhiều ngày các ngài nói cho nó mạnh lên để chúng ta chừa cái tham là ăn, là vì đó là vị thuốc trị cái thân ghẻ. Cái thân ghẻ đói, nó đòi ăn, chẳng có gì đâu. F. Vì thành tựu đạo nghiệp nên mới tạm thọ dùng thức ăn. Và H. Sanh lòng rất hổ thẹn và luôn tự xét lại đức hạnh của mình với cung ơn của tín thí. Hổ thẹn có hai, vừa nói qua. Một, ăn chiều trái lời Phật dạy hổ thẹn. Hai, ăn đúng giờ nhưng mà mình thấy mình chưa thành đạo nghiệp cho nên hổ thẹn, cố gắng nỗ lực để tu hành cho tiến bộ. Câu hỏi tiếp theo. Có câu nói đừng lấy cái nuôi mình mà hại cái mình nuôi. Đừng lấy cái nuôi mình mà hại cái mình nuôi. Câu nói này liên hệ đến giới thứ 9 không ăn phi thời như thế nào? A. Thức ăn chỉ để duy trì sắc thân huyện hóa tầm bờ. B. Cái người xuất gia cần trưởng dưỡng là giới thân huệ mạng. C. Không để tiêu cực trong ăn uống sinh hoạt dẫn tới sanh bệnh. D. Không vì miếng ăn mà ảnh hưởng tới đạo tâm tu tập. E. Người có trí tuệ biết cái gì là quan trọng, khéo mượn cái giả để nuôi cái thật. F. Tất cả các đáp án trên. R. Đáp án khác. Rồi, mời một vị.
Con phải bật trên thay, con xin chọn đáp án F. Tất cả đáp án trên.
À, dạ đúng rồi. Tức là ở trường hợp này là tất cả các đáp án từ A đến E đều đúng. Câu tiếp theo. Trong trường hợp quý thầy đang chờ xe lợi chuyến và đã có giờ ngò để thọ trai, trong tay đãi quý thầy hiện tại không có gì, bụng thì đói, miệng thì khát. Bên kia đường có một quán cơm chay sang trọng, nhớ ha, sang trọng ha, lưu ý nha. Đối với tình huống này, quý thầy nên làm gì trong các trường hợp sau? A. Nghiêm trì giới luật, đã quá giờ ngọ cho nên thà chịu đói chứ không có ăn. B. Mua phần cơm nước rồi ra công viên ngồi ăn, chỗ công viên họ đi chơi đó. C. Vào quán cơm sang trọng đó để ăn. D. Liên hệ với thiền viện để dành phần cơm về ăn sau. E. Mua chai nước uống nhưng mà không ăn. F. Mua thức ăn nhẹ, bánh mì, trái cây gì đó rồi chờ lên xe, rồi ngồi trên xe vắng rồi chúng ta dùng. Giờ quý vị chọn đáp án nào? À, rồi mời một vị.
Một bà con kính bạch trên thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin chọn đáp án cuối cùng là F. Mua thức ăn nhà, bệnh đi học trái cây rồi cho lên xe rồi dùng. Dạ, mô Phật.
À, đó là một đáp án. Quý vị đã có đáp án nào khác không? Đây là một cái câu hỏi mà nhiều người tránh cãi lắm, bày ra là ngồi cãi nhau dữ lắm. Rồi chuyện sau cho vị sau trả lời coi.
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin chọn đáp án A hoặc là đáp án E.
A hoặc E. Còn nếu mà liên hệ thiền viện rồi để dành phần cơm về ăn sau thì bị lỗi xong không chọn.
Dạ là đã quá giờ ngọ để thọ trai.
Những cái người đó thì họ có bệnh, họ có cần ăn để uống thuốc thì họ ăn được không? À, thì phải liệt kê vô chứ đâu có cấm khắc như vậy, phải không? Rồi mua thức ăn nhà, bánh trái gì sơ sơ gì đó, rồi lên xe ngồi ăn được không?
Dạ.
Rồi ngồi xuống đi. Cái câu hỏi này á, nó khó khăn một tí. Quý vị nhớ nè, đầu tiên là xác định để mà xử lý tình huống, giữ giới miên mật, hoặc là chúng ta không thể giữ giới miên mật mà sống theo trong luật dạy. Xác định trước, nếu phát tâm giữ giới miên mật thì sao? Thì chọn đáp án A, nghiêm trì giới luật, đã có giờ ngọ thì thà chịu đói chứ không có ăn, hoặc là uống một tí nước gì đó chứ không ăn. À, thì nước gì đó nó đúng trong luật thì thôi. Còn trong trường hợp có bệnh, làm việc nặng, không thể giữ giới này, hoặc là người không thể giữ giới này trong luật dạy, thì phải áp dụng đúng tinh thần trong luật đại dạy: sanh tâm rất hổ thẹn, ăn trong im lặng, thực hành từ bi, vân vân. Rồi chúng ta học rồi không nhắc lại nữa. Thì trường hợp này chọn đáp án là gì? Chúng ta có thể D là liên hệ với thiền viện để dành phần cơm về rồi ăn sau. Rồi F là mua thức ăn gì đó trong cái gòn nhà lên xe ngồi dùng. Còn cái chuyện mà ra công viên ngồi ăn là không được rồi. Đừng có cái chuyện mà mua đồ rồi ra công viên ngồi rồi nhìn nó đi qua đi lại rồi thớ thần, nó kỳ, phải không? Vô quán chay không được, bởi vì quán chay nó sang trọng quá. Bước vô nói thầy cô gì vô chỗ sang trọng. Đó là xác định vấn đề để chọn đáp án. Thứ hai là trì giới mực hành đúng với hành người tu. Bởi vì chúng ta hay bị tránh cãi lắm, làm như mình diệt giới vậy đó. Mấy ông quá giờ mà không ăn, bàn cái gì, nhịn đói. Đó là chúng ta không có mực hạnh. Mà trì giới kiểu đó, quý vị giữ mấy trăm giới mà cái mặt cái kiểu đó thì thôi hết giới rồi. Không có giới nào mà họ dám đụng hết trơn á. Trì giới xong cái mặt nó dữ vậy, trì giới xong mà nói thô vậy, trì giới xong phàm hành người tu nằm ở đâu. Cho nên chúng ta nhớ, xử lý trong hài hòa, nhẹ nhàng, khiêm nhường, quan hỷ, không ra vẻ cho mọi người biết là mình đang giữ giới nghiêm mật. Cho nên chúng ta phải thanh tịnh và như pháp tu hành. Cái điều tôi nhắc ở đây là tránh sự tranh cãi. Tức là chúng ta cứ bình thường điềm nhiên đi, đừng có vội mà dành cái phần của mình trả lời nhạy vô đó. Trong đó có 5-10 ý kiến, đừng có nhạy vô nắng náo quá. Cái máu anh hùng đó thì không có tu hành gì. Quý vị có giữ giới thôi, cũng loi ra cái mặt xấu của giới thôi. Chuyện đầu tiên là nhớ tôn trọng người lớn nhất, người đó có hiểu biết và tôn trọng giới luật. Thứ hai, tôn trọng ý kiến số đông. Nhưng mà với bản thân mình, có khi quý vị lớn không hiểu biết giới luật, chúng ta cũng không có khinh, không có nghĩ tới. Số đông quyết định sai, chúng ta cùng tư tư đây đó. Khéo léo giữ giới, giấu cái công phu của mình trong mực hành. Tuyệt đối không tranh cãi, không lấy giới luật để mà đấu tranh nhau. Nó trái phạm hạnh, nó trái cái mục đích của việc giữ giới. Quý vị nhớ xưa kia, có hai nhóm đệ tử, một nhóm là của thầy pháp sư, một nhóm là của thầy trì luật. Hai nhóm cãi lộn nhau cái câu chuyện là tắm mà đổ nước để nước còn thấm thấu. Từ đó là hai bên đấu tranh nhau mà Đức Phật tới can còn không được, ngài phải bỏ vô rừng đó. Thì hiện như vậy để cho thấy cái tâm đấu tranh hơn thua đúng sai của chúng ta nó nhiều hơn cái tâm thanh tịnh tu hành đúng với chánh pháp, mong sáng đạo. Có khi là vì thấy mình đúng, thấy mình giữ giới và sống chuẩn, nghiêm túc hơn mọi người, cho nên chúng ta dễ tranh cãi, dễ đấu tranh, dễ tỏ thái độ, dễ phiền não, dễ phiền muộn. Gặp việc là cái đúng sáng nhảy ra trước, chứ không có đặt cái giác ngộ ra trước. Mà không biết rằng đó là cái pháp đấu tranh, là pháp sanh tử, là pháp không hợp đạo giác ngộ giải thoát. Đó là chúng ta chưa biết tìm cầu giác ngộ, chưa biết đặt cao cái tiêu chí là sáng đạo, mà chúng ta chỉ lo đấu tranh. Còn nếu sáng đạo thì chưa sáng đạo mà lo việc của mình, rảnh đâu mà đấu tranh, phải không? Thì dù điều đó là đúng, nhưng mà nếu tranh cãi sân giận ghim trong lòng thì trở thành pháp sai, vì nó không đúng với cái giá trị phạm hạnh người tu. Có khi mình nói rằng là bây giờ tôi cũng thèm giận nữa, tôi lo việc tôi thôi. Nhưng mà chính câu nói đó là mình đang bị bất mãn, đang bị hiềm, đang bị thù, đang bị âm thầm, đang bị thối chí, đang bị khúc mắc, đang bị bất đắc chí. Cái đó nó cũng giết hết các công đức lành của mình. Còn thật sự đúng á, tất cả mọi thứ chúng ta cứ phơi phới, cứ hoan hỷ, cứ vui vẻ, thì tích cực cái pháp lành nó mới sinh ra, phải không? Vì cái sai nó giấu lừng trong cái đúng, bởi vì mình cho rằng là cái này là đúng, phải sống như vậy, cái này là vô lý, cái này tôi không chấp nhận. Chúng ta cho tất cả những cái đó là đúng, mà quên rằng cái đó là cái tướng sanh diệt, là cái thị phi, là cái hai bên, là cái che mất bản tâm, là cái mất cơ hội giác ngộ. Mà mình tưởng là đúng, cái đúng nó giấu trong cái sai, biến cái sai thành cái đúng như thế, cho nên chúng ta không phát hiện. Và cứ như thế nó sai hoài, suốt ngày trong bụng mình hầm hầm với những cái đúng là tôi cũng bằng lòng, tôi cũng vừa lòng, tôi ghét cái ông đó, trụ trì vậy là không được, vấn đề vậy không được, tu hành cái gì lạ, như vậy là không sai, bất hợp lý, nói giờ là không được. Cứ khi nào trong bụng mình cái chuyện đó à, rồi bây giờ nghe già nói ơi tôi cũng có cái đó nữa, nhưng tôi lo tu chuyện của tôi thôi, tôi lo giác ngộ thôi, cái đó cũng hầm trong bụng đó, cũng là thú trong bụng đó. Cho cái người đúng á là như mây, như khói, như gió, như sương, phơi phới, không ai làm gì được mình, vui vẻ bình thường, tích cực, chuyện chung quanh của chung quanh mình cứ là sáng ngời và tích cực. Còn ngược lại á thì tu có vẻ nhiều lắm nhưng mà kết quả nó không có, nó chỉ là thúi ruột thúi gan thôi. Cho nên hiện nay chúng ta tự hỏi lại, đang quyết tâm sáng đạo hay là đang quyết tìm đúng sai? Gặp vấn đề sáng đạo hay là đúng sai, phải rõ ràng như vậy thì chúng ta tu nó mới tiến bộ được. Câu thứ 7, trong trường hợp quý thầy đi đường bị kẹt xe và chỉ còn 20 phút nữa là quá giờ ngọ để thọ trai. Trong tay đại của quý thầy hiện tại có 2 hộp xôi được một Phật tử cúng dường lúc sáng. Đối với trường hợp này quý thầy nên làm gì? A. Thà nhịn đói chứ không có ăn, vì ăn là việc chúng là sai pháp. B. Thúc giục tài xế tăng tốc độ để có thể về chùa kịp giờ ngọ. C. An nhiên linh hoạt dùng 2 hộp xôi sẵn trong tay đái. Và D là liên hệ với từ viện gần nhất để thọ trai. Chọn đáp án nào? Đứng lên đi.
Nhà mô Phật, con kính bạch chính thầy, con xin cho đáp án C là an nhiên linh hoạt dùng 2 hộp xôi có sẵn trong tay đại.
À vậy không có tăng tốc độ lên là chạy về chùa ăn cơm hả? Tăng tốc độ thì sao?
Dạ tăng tốc độ thì sẽ bị công an bắt.
Tăng tốc độ gây tai nạn là nó phản cảm với việc trì giới phải không? À, được rồi, tức là đáp án C, an nhiên linh hoạt dùng gì đang có, không có thôi, đâu có chết chóc gì đâu mà đạp ga tăng lên, lỡ người ta bắt lại, ta nói ông thầy tu trì giới cái gì mà chạy xe hơn là mấy anh chàng bên ngoài. Có những vị họ đón lại, họ nói thầy ơi, tôi thấy thầy chạy xe trưng gian đánh ai chạy bằng thầy đó đó. Thì còn cái câu hỏi trắc nghiệm số 10, cái này chắc chúng ta thông qua thì in cho sau, cho hỏi hết thì không có đủ giờ, từ ôn tập sau. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần tiếp theo, đó là cái phần có liên quan tới giới thứ 3. Thì chúng ta nhớ giới thứ 3 nó có một cái câu á, là đảng can phạm thế gian nhất thiết nam nữ tức danh phá giới. Thì đây là cái câu mà chúng ta học rồi, nhưng mà có khi mình không biết áp dụng. Thì cụ thể hiện nay á, là quý vị mà trong cái giới tính thứ 3 nó nhiều, cho nên quý thầy đặt ra vấn đề này để mà có một cái lời khuyên để quý vị có cái cách ứng dụng tu cho nó tốt. Thì đây là nói thêm về giới tính thứ 3, mà nếu áp dụng thì nó có liên quan tới giới thứ 3 là đảng can phạm thế gian nhất thiết nam nữ tức danh phá giới. Có nghĩa là hệ can phạm vào tất cả những người nam nữ trong thế gian đều gọi là phá giới. Cái giới tính thứ 3 với cái câu này nó là cái chìa khóa để chúng ta biết mà tu tập. Đầu tiên, thứ nhất là mình xác định giới tính của con người hiện tại có bao nhiêu giới tính. Một là nam, hai là nữ, và ba là giới tính thứ 3. Tiếp theo chúng ta xác định, quý vị để ý nghe, sẽ hỏi đó, chứ không phải những điều này đưa ra bình thường đâu. Thứ hai là sự ái nhiệm của mỗi giới tính. Một là nam nhiệm nữ, hai nữ nhiệm nam, ba giới tính thứ 3 đó thì đồng giới. Bây giờ câu hỏi đặt ra đó, nếu thích người khác phái thì ái nhiễm, tu hành không tốt. Mà nếu không thích á thì mọi người cho là mình bị giới tính thứ 3, phải làm sao? Ai trả lời được? Đó, câu hỏi đơn giản, thực ra nó là câu hỏi trí tuệ đó. Rồi quý vị trả lời coi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô, không toàn thể đại chúng. Con xin trả lời
Mình là người xuất gia tu hành thì không có thích giới tính nào cả, và mô Phật con xin hết.
Hiện nay mình là nữ rõ ràng, rồi có vị nam rõ ràng, ý thứ ba, mà sao nói không có giới tính nào cả là sao?
Dạ mô Phật, mình là người tu hành thì thanh tịnh không dính nhiễm bất cứ giới tính nào.
À, đó là điều chúng ta phải nhớ. Ngồi xuống đi. Người tu hành là không nhiễm ái để rồi đạt đến hoàn toàn vô nhiễm, với rau cỏ ăn cũng vô nhiễm luôn, chứ đừng nói là giới tính. Nhớ chỗ này. Cho nên kết luận lại cái việc tu hành là không phải phân biệt giới tính nào, mà chính yếu ở chỗ là không nhiễm ái. Tại vì có nhiều vị tự nhiên nghe tu giới tính thứ ba cái sờ giấu, giấu cái tới khi mà phát hiện ra có như mình là người nhiễm nhớ không tu được cái trốn bỏ đi. Bộ anh nhiễm nam, anh nhiễm nữ, anh không phàm à? Nữ nhiễm nam cũng phàm à? Thế bây giờ nam nhiễm nam, nữ nhiễm nữ cũng là phàm. Cái chuyện mà dính nhiễm đó là chuyện của thế tục. Bây giờ tôi xuất gia, tôi không nhiễm, chứ tôi không nói tôi là nam nữ và giới tính thứ ba. Nhắm cái chỗ không nhiễm á, có nhiều người nói rằng là bây giờ nếu mà có ái nhiễm người khác phái á thì tu cũng tốt, mà không thích người khác phái á thì có như là giới tính thứ ba. Thứ ba thì sao? Bộ anh là giới tính thứ nhất anh có quyền nhiệm à? Giới tính thứ hai có quyền nhiệm à? Sai. Cả ba loại giới tính này vô nhiễm là tu hành. Khẳng khái như vậy thì chúng ta tu nó tốt mà có gì đâu. Vô nhiệm á, chứ đâu nói cái chuyện là giới tính nào nhiệm kiểu nào. Tự nhiên mà theo thế gian, nhiệm cái kiểu họ thường thấy là cộng trừ trừ cộng là được. Còn cái nhiệm cái kiểu là cộng cộng trừ trừ không được. Tất cả nghiệp đều không được. Cho nên đảng can phạm thế gian nhất thiết nam nữ đều là pha giới. Chứ anh phạm kiểu gì cũng không được hết. Nên lặp lại nhớ, tu hành không phải phân biệt giới tính nào và nghiệp kiểu nào, mà là tu hành chính là chỗ không nghiệp ái. Cho nên giới tính nào không nghiệp ái đều bình đẳng, không nghiệp ái mà. Cho nên chúng ta cần hiểu đúng để chúng ta không tự ti, không ám thì mình bị giới tính thứ ba, là mặc định mình bị nhiễm, không tu được. Không phải như vậy. Mà tu hành là vô nhiễm với tất cả, thì giới tính nào cũng nhiễm ái. Và khi tu hành thì giới tính nào cũng phải vô nhiễm. Thấy ra như vậy thì chúng ta thấy được cái sự bình đẳng ở chỗ là giới tính nó nằm ở chỗ là ở thế gian giới tính nào cũng có nhiễm, và khi xuất gia tu hành giới tính nào cũng không có quyền nhiễm. Đó là bình đẳng. Mà bình đẳng á thì không tự ti, lo nỗ lực tu hành. Quý vị nào mà giới tính thứ ba, tu cho ngon lành đi, vô nhiễm đi, phi giới tính đi, không tưởng nam nữ đi, chứ mà cái gì phải tự ti. Đó là điều mà chúng ta hiện nay bị sai lầm, cứ nghĩ giới tính thứ ba là bị tự ti, không tu được. Tiếp theo chúng ta cần biết cái nguyên nhân của giới tính thứ ba. Một là bẩm sinh, mà hai là do ức chế. Cái người bẩm sinh sinh ra bị thì mình không nói, còn có những vị á, họ đang rất là nam tính, mà tới cái giai đoạn trưởng thành á, nói thẳng để mà tu, giai đoạn bắt đầu phát triển á, thì họ không có khéo dùng công, mà họ đè nén ức chế. Khi đè nén á thì nó mới biến dạng là ái luyến cái người đồng giới. Thì ngán này nó chưa phải giới tính thứ ba, nó mới là ái luyến, giống như là mình thích cái ngọn cỏ, thích cái bóng vậy thôi. Nhưng mà bên này nó nặng hơn tí, là con người thì có nặng hơn. Nhưng vì rằng không nhận ra đó là cái sự biến chứng của sự đè nén, cho nên chúng ta để cho nó nặng nề, hồn nó hằn, nó thành cứng, nó thành cái giới tính thứ ba luôn. Cho nên khi dùng công chúng ta nhớ là không ức chế, không kềm đè, để tránh cái sự biến chứng của giới tính. Khéo dùng công đúng pháp, tôi đã nói rồi, buông thư, thông, tất cả tự giải quyết. Còn không thông mà làm gì đó thì nó quật ngược lại mình, là mình bị bệnh. Thứ hai là khéo điều hòa, thức ăn thể dục. Tiếp theo là thiền định. Thiền định thông thì tất cả giải quyết hết, nó không có bị gì. Quý vị mà có trách nhiệm á, là cần nắm vững hiểu rõ để mà tạo cái tư tưởng cho chúng không phân biệt đối xử. Rồi những cái vị khác, giống như chúng không bị và chúng có bị, cũng không có bị áp lực. giới tính nào cũng nhiễm và tu giới tính nào cũng phải vô nhiễm. Còn ai nhiễm là bị la, bị rây, thế thôi. Nhiễm kiểu nào cũng bị rây cả, phải là vô nhiễm. Ăn ngon mà tham ăn quá không tỉnh giác không bị la mà, nói chứ giới tính mà không la. Cho nên nhiễm là bị la, chứ không nói giới tính nào cả. Giải thích, chị bà hướng dẫn và tổ chức sinh hoạt tu hành cho đại chúng một cách hợp lý. Tức là chúng ta phải tập trung vào thiền định. Chứ còn nếu mà canh canh cái hoặc là làm lung tung lang tang thì cái ái nhiễm nó ngửa nó mạnh lên thì nó thành bệnh. Còn đại chúng thì nhớ thời khóa thanh quy chính là cái nơi mà nó đặt mình vào cho phàm tình nó mất. Không được riêng tư. Riêng tư bản ngã nó có, bắt đầu cái bệnh mà nó loài ra. Đúng thời khóa, không thức khuya, vấn đề đã ngủ rồi, chỉ tỉnh rồi, mình không có được đi ra ngoài để gặp riêng, để nói chuyện trong khi mà chúng chỉ tỉnh. Thường thường quý vị bệnh là do cái này. Có nhiều vị mới đâu ra là gặp nhau rồi ngồi nhìn trăng rồi làm thơ trăng rồi khi nói đào. Nó ngộ nghe. Cái bệnh này nó bắt đầu từ những cái bài thơ đào hay ghê lắm. Rồi nói chuyện như là thiền, là đào, là sáng, tin ơi. Nhưng không ngờ đó là một chủ đề để cho đối phương hấp dẫn. Tới khi mà thích những cái bài thơ mà nó hơi mềm yếu là biết mình gần bệnh rồi. Cho tới khi mà thiền thành bệnh thì bắt đầu chúng ta bị thất bại. Cho nên nhớ, không thiền, không đào, không thơ, không trăng, không hoa, không tất cả. Không có nói hôm nay trăng đẹp, hoa đẹp, không có gì chứ, không nói. Chỉ đơn giản giờ này không được ra ngoài. Thứ hai, không được gặp riêng. Thứ ba, theo thời khóa. Thứ tư, người lớn nói thì biết có vấn đề rồi, lo mà tu. Dứt khoát như vậy thì chúng ta không bị bệnh. Còn đằng này Quảng Liêu, Quảng Trung đi cánh bức mệt, mà tới giờ đặt mông xuống rồi còn lén đi ra ngoài gặp, rồi nhìn trăng, nhìn hoa, rồi nói tới các thiền sư là tu hành là miên mật, rồi lấy ngộ đạo làm trên, nó hay lắm. Mà thật ra là đang thuyết một cái loại hình để cho đối phương thích mình. Thì tất nhiên ở đây mình chưa có vấn đề đó, mà đây là tôi nói rồng. Rồi sau này nếu quý vị có, quý vị phải ngừa. Ngồi với nhau nói đạo nó thì đừng có tin. Cái chủ đề của nó là không cố định. Nó nói làm sao mà đối phương hấp dẫn. Và cái chỗ cuối cùng chính là ái nhiệm và khổ đau. Ở khi ái nhiệm rồi là tu cũng được. Ngồi đây mà thấy người kia nói chuyện là biết thích người đó hơn, là trong này mình phiền não, nó thất bại. Cho nên nhớ, khi mà muốn sinh hoạt riêng, dừng. Nói già con ra để con ban đạo, không có đạo nào để ban hết trơn á. Con nói thiền, không có thiền nào hết á. Dứt khoát thì nó ngăn lại. Cuối cùng là đúc kết 10 giới sa di. Thì 10 giới sa di chúng ta vừa học qua, cái điều này mình học rồi, bây giờ đúc kết nhanh thôi. 4 giới đầu gọi là tánh tội, tánh giới. 6 giới sau là giá tội, tức là khinh tội, giá giới, rồi nhẹ hơn. Tánh tội hay tánh giới còn gọi là giới căn bản. Sở dĩ gọi là tánh tội là bởi vì đây là bản tánh, là bản chất của nó sẵn có tội rồi. Không đợi Phật chế, không đợi Phật nói giới ra nó mới có. Và cũng không luận là người tại gia hay là xuất gia, hệ ai gây ra thì đều bị đọa ba đường ác, cho nên gọi là tánh tội. Tánh giới còn gọi là giới căn bản. Bởi vì phạm vào giới này á thì như là cây nó bị đứt gốc, không còn sống được nữa. Thứ hai là khinh tội hay là giả giới, là cái giới phương tiện. Vì Phật ngăn cấm không cho hủy phạm, cho nên gọi là giả tội. Nếu có trái phạm thì không nên che giấu, phải sanh tâm rất tàm quý đến trước ba vị thầy để tỏ bày phát lộ sám hối, quyết tâm không dám tái phạm, được thanh tịnh trở lại. Ba vị thầy bởi vì đây là sa di. Cho nên trong luật nói, trong 10 giới sa di, 4 giới trước là thật ác, giới rượu là cửa của các việc ác, 5 giới sau là nhân duyên ngăn ngừa không buông lung, vì hay thành tựu thành tốt của đạo xuất thế. Tóm lại, Kinh Thập Giới Phật nói 10 giới này có thể làm thềm thang để tiến dần lên thọ giới tỳ kheo và bồ tát giới, nhận đến đạo quả vô thượng bồ đề, cội gốc cũng từ đây. Cái này nguyên văn chúng ta học rồi phải không? Phật bảo này các tỳ kheo, nếu ta không giữ giới thì sẽ đọa trong ba đường ác, còn chẳng được làm thân người hà tiền, huống nữa là giáo hóa thành thục chúng sanh, làm thanh tịnh cõi Phật đầy đủ tất cả các trí, cho nên biết hạ bỏ thân mạng nát với bụi trần, chứ không nên hủy phàm giới cấm mà bị đọa trong ba đường ác, mất hẳn hạt giống bồ đề, tức là mất cái chủng duyên giác ngộ của mình. Chúng ta cần biết khi học giới luật, điều này đã có trong câu hỏi trắc nghiệm ở trên, để tôi chỉ nói gọn lại thôi. Thứ nhất là bản chất của giới luật, Đức Phật chế giới ngắn gọn đơn giản, nói thật là trọng tâm. Mà chư tổ thì quý ngài tùy vào căn cơ để nói rộng, để triển khai, để dạng rõ. Và có những việc các ngài phải nói mạnh để cho chúng ta biết rõ, giữ gìn cho nó thanh tịnh. Mục đích là thanh tịnh để cho chúng ta tu nó giác ngộ chứ không gì. Thứ hai, chính vì vậy cho nên các ngài có cái sự vận dụng linh hoạt theo căn cơ. Bởi vì giáo lý Phật nó có một phần khế lý và một phần khế cơ. Giới sa di là sa di trộm thường trụ vài cái bánh thì đọa địa ngục. Nhưng mà giới tỳ kheo á thì cùng phạm lỗi ấy, nhưng mà chỉ là tội nhẹ, sám hối bù lại là xong. Chúng ta học rồi, tỳ kheo nói rất rõ, phạm mà 5 tiền trở lên á thì giá trị cao là bị nặng. Còn 4 tiền á thì đối với 20 vị sám hối bù lại. 3 tiền thì đối với 4 vị, mà 2 tiền đối với 3 vị sám hối rồi bù lại. Đó là có cái sự linh hoạt theo căn cơ. Bởi vì chú sa di á thì cái tuổi này là về lấy vật của thường trụ, cho nên nói mạnh để con nít nó giữ giới. Thì nói yếu nó không có sợ. Nó nói cái này, lấy cái bánh này là đối với 2 thầy sám hối à. Thôi mình dồn mình ăn nắm mấy cái lần rồi mình sám hối lần luôn. Nít nó thấy kiếm chuyện vậy đó. Cho nên phải nói nó là không được lấy. Nít phải vậy. Thế còn nói nó lém đó, nó kiếm chuyện thì nó lấy. Còn thầy tỳ kheo đã lớn, cái thật lấy vật không có. Cho nên nói thật, rồi như thế nào, sám hối thế nào để biết pháp mà sám hối. Ví dụ như giới sa di thì không được sát sanh là giới thứ nhất, bởi vì nhỏ dễ giết bắt này nọ chơi nghịch, nhiều lúc mấy ông sa di cũng bắt dễ đá nhau nữa chứ. Rồi cho nên nó nói mình cái giới này để mấy ông sa di cũng chừa ra. Còn giới tỳ kheo á thì cái việc tà hành nó nguy hiểm hơn, cho nên giới tỳ kheo không tà hành là giới thứ nhất, do vì cái tuổi trưởng thành này rất là phạm vào cái tà hành đó. Cho nên ở đây là có sự vận dụng theo căn cơ. Thứ ba, cái tiêu chí giữ giới luật á là phải đạt đến định tuệ thành tựu thánh đạo. Nguyên văn: nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ, thứ cơ thành tựu thánh đạo, bất phù xuất gia với chí hiện. Còn nếu chúng ta chỉ chăm chăm vào trì giới mà quên định tuệ thì sẽ mang lại cái kết quả không như nguyện của mình. Cuối cùng, cần biết khi học và trì giới luật. Thì câu hỏi bất ngờ để quý vị trả lời thử coi: nếu chỉ cho giữ 10 giới hoặc tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, chỉ giữ giới thôi không tu thêm gì cả, thì có đưa hành giả đạt đến giác ngộ giải thoát hay là không? Đặng rồi cái lo giữ chừng nó giới và không tu gì chân á, có đưa đến giác ngộ giải thoát không? Để trả lời câu hỏi này chúng ta thấy một cách rõ ràng, khách quan mới đạt đến chân lý. Cụ thể, nếu chỉ cho học giới luật, không đề cập đến thiền định, không cho học kinh luận để hiểu biết và tu tập thêm gì, quý vị chịu không? Không ai chịu hết, phải không? Thứ hai, giới luật là một trong 3 môn học vô lậu là giới định tuệ. Mà nếu học giới tri giới thôi mà quên định tuệ thì chúng ta thiếu cái gì? Đã thiếu định và tuệ thì làm sao đủ 3 môn học vô lậu? Thì nó không thể là đạt đến vô lậu được. Nếu chỉ gìn giới mà không học kinh luận thì chúng ta không biết cách để dùng công, sẽ bất ổn. Thực tế, nếu quý vị chỉ biết giữ giới mà không biết dùng công tu tập thì nó sẽ chỉ là một sự đè nén. Mà đè nén như vậy á, thì giữ giới cũng khó tròn và tu nó cũng khó tiến. Nhìn ra bên ngoài một đất nước nó có hiến pháp pháp luật. Nếu chỉ có hiến pháp pháp luật thôi mà không làm gì thêm á, thì đất nước nó có thể phát triển về kinh tế về mọi mặt không? Không. Hiến pháp pháp luật nó chỉ là góp phần ổn định trật tự để phát triển, chứ bản thân nó không phát triển, bản thân nó đâu làm ra tiền, phải không? Thì giới cũng vậy, góp phần ổn định để chúng ta tu định tuệ, chứ bản thân nó không á thì nó không làm ra định tuệ. Cho nên cần biết khi học giới luật, trong pháp Phật song song với giới pháp còn có giáo pháp là kinh và luận. Thì mục đích của giới luật và giáo pháp đều đưa đến giác ngộ giải thoát. Đây là đích đến, phải xác định cho chắc, cho rõ. Nếu trì giới mà sai đích này là sai chủ đích của giới luật, chỉ chấp tướng chứ khéo trì giới. Nhiều lúc quý vị quan trọng thì được, những quan trọng mà không có biết tu, cho nên thấy tu giữ giới hơn người khác thì bắt đầu là sanh bệnh. Mà giới đâu phải để chúng ta sanh bệnh, giới để chúng ta được thanh tịnh giải thoát mà. Cho nên nhớ phải học pháp, phải tu tập. Song song với việc trì giới, phải khéo dùng công tu tập thiền định mới có công năng giúp cho hành giả giữ giới có kết quả thiết thực, tròn vẹn. Và đồng thời chúng ta tu hành nó mới đạt đến cứu cánh viên mãn. Chứ còn nếu quý vị đùng cái là chầm bầm vào những cái tướng đó thì cuối cùng mình là so rõ bị buộc lại, là nó sai với cái chủ đích mà giới luật mong đến, đó là giác ngộ giải thoát. Cho nên nên nhớ, chúng ta trì giới phải đạt đến ba la mật mới rút ra viên dung. Mà đạt đến ba la mật là đạt đến định tuệ đồng đẳng, thì trong đó giới từ nó tròn đủ. Ba la mật thế nào quý vị về chịu khó xem lại cái bài trì giới ba la mật đã dạy rồi. Thì hôm nay chúng ta đã học xong 15 buổi, trong đó có 10 giới tai di và 5 cái buổi căn bản chúng ta cần biết chung quanh cái đời sống xuất gia tu hành. Nếu quý vị có cái lòng thiết tha vì đạo muốn tu hành tiến bộ thì 15 bài đó là những cái điều cơ bản cần phải biết mà quý vị thuộc nhớ và vận dụng được, chứ không phải là theo lý thuyết mà vận dụng được, thì chắc chắn cái đời tu quý vị hết sức là có căn bản nền tảng trong cái việc dùng tâm dùng công tiến đạo, nó sẽ tốt. Và tu tập được như vậy thì mỗi ngày cái công đức lành nó tăng trưởng. Nếu chưa ngộ đạo đi nữa thì nó cũng từ phát sanh cái công đức, tức là cái ruộng phước điền, là nguồn tịnh đức đó, để cho Phật tử, cho các vị khác gieo trồng căn lành. Cho nên 15 bài này nó không phải bình thường, cần cho người mới vào đạo và nó cần cho chúng ta ứng dụng tới suốt đời. Sáng đạo càng tốt. Nếu chưa sáng đạo, quý vị áp dụng đúng những cái căn bản chúng ta vừa học qua 15 bài này, đúng như vậy mà đúng với cái tính chất vận dụng như tôi nói đó, hủy bỏ thân mạng vì chúng ta cầu sùng Phật pháp, gặp vấn đề nhớ thân mạng và đúng sai, hay nhớ tới ngộ đạo sáng đạo. Nếu nhớ tới ngộ đạo sáng đạo tu sùng Phật pháp thì bất thì phi. Còn nếu mà ưa đúng sai để mà tránh cãi, để mà buồn phiền, chúng ta đang sai với cái này, công đức trong này không sinh trưởng và cơ hội ngộ đạo nó cũng có đó. Thì tôi ví dụ một điều như vậy để áp dụng vào tất cả những điều khác vận dụng tốt, thì ai ngộ đạo càng tốt. Còn ai chưa ngộ đạo, thưa quý vị, áp dụng tốt như vậy công đức trong mình nó sinh trưởng, nó có sự thật chứ không phải lý thuyết. Thì như thế một đời chúng ta cũng đủ làm ruộng phước điền cho quý vị có duyên gieo hạt giống Bồ Đề vào trong cái ruộng phước điền đó. Thì thế thì chúng ta tu, quý vị cùng tu và chúng ta cùng làm tăng trưởng cái nhân lành, cái chủng duyên Phật pháp, để rồi chính mình giác ngộ, mọi người cùng giác ngộ và đem Phật pháp tồn tại ở thế gian mãi để soi rọi đến người sau, để quý vị có ánh sáng mà sống cho không bị đau khổ. Thì được như vậy không phải nói là trách nhiệm, mà chính là cái niềm vui, cái điều mà cao quý nhất mà chúng ta có đủ phước để hiểu, để biết, để thực hành, để có được. Mong rằng đại chúng có một cái tấm phấn phát để tâm áp dụng tốt, để chúng ta cảm nhận được những cái giá trị thù thắng như vậy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh tròn thành Phật đạo.